dương thiên hạ nguyên nguồn hạnh phi không nói dòng là phúc lớn cao thượng xả ly tâm địa lá tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm đừng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được đi thanh đế chứng hộ hoa nghĩa sang là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào tối thân
tâm nơi
cửa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không tướng, thành kính đảnh lễ Tư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phật mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Pháp tục sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện truyền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thi tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tâm bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch nhiên trở ngại hãy đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trên thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư bạch giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tẩm trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Ngày 7 tháng 5 2011, Pháp tục. Chúng con kính trung thỉnh Thượng Tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chúng ta được thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng lừa của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nên nhận ra rằng đó là bắt đầu cho một khúc quanh quan trọng ở trong đời sống của vị Phật tương lai. Trong cuộc sống chúng con vàng liên tục, rõ ràng là một vị Bồ Tát tốt đã cầu độ Ba La Mật Hạnh, ngài có những suy nghĩ không giống như bất cứ ai khác. Dĩ nhiên là chúng ta hiểu sự tiếp xúc của ngài đối với cũng như đôi lúc nó cũng bình thường như cuộc sống của chúng ta ở trong cái thế khi biết. Nhưng mà với chúng ta thì nhìn với mình có thể là hứng, nhưng mà đối với ngài thì đó là một tác động lớn, lớn đến nỗi mà ngài đã thay đổi đời sống một cách hoàn toàn. Mời quý Phật tử nghe phần chính kinh của bài học ngày hôm nay và sau đó là pháp thoại của đại đức Phật tử vị giảng sư trong ngày. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chính kinh.
Chánh kinh của giáo trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo hôm nay là thoát tục. Khi gần 30, bậc đại sĩ thường có những lúc trầm tư về kiếp nhân sinh. Một lần, ngài đi dạo ngoài thành, thấy bốn cảnh tượng: già, bệnh, chết và một sa môn thoát tục. Những hình ảnh ấy tuy quen thuộc với bao người nhưng lại lay động mạnh tâm thức của ngài. Sau này chính Đức Thế Tôn thuật lại: này các tỷ kheo, trước khi giác ngộ, khi chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, vân vân, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị già, cái không già, tự mình bị bệnh, cái không bệnh, tự mình bị chết, cái bất tử, tự mình bị sầu, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách niết bàn. Rồi này các tỷ kheo, sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì? Chỉ thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Trích trong Trung Bộ Kinh Thánh Cầu. Trích trong Trung Bộ Kinh Thánh Cầu. Và xin mời Tức Hạnh đọc tiếp theo.
Bình minh nọ chợt tâu phụ vương bình minh nọ chợt tâu vương phụ ra hoàng môn ngự giá dạo chơi. Vua cha dù chấp thuận lời, lệnh truyền già bệnh kịp thời tránh xa. Chúng đô thành trầm hoa hay bái vọng, khắp đế kinh lòng lộng nhạc trời. Nam thanh nữ tú vui cười, nhà nhà vui tức, người người lạc quan, lòng thái tử rộn ràng sung sướng, cảnh thanh bình vì tưởng thiên cung, những cười xa giá thông dong, muôn dân hạnh phúc ném mong thế này. Chợt cụ già răng lai ít bạc, chân run run ngơ ngác bên đường, lưng còng má hớp trơ xương, thân hình tiều tụy mà thương nặng lòng, bước vân du cửa đông bỏ lại. Qua cửa nam gặp phải bệnh nhân, phong cùi lở lét thường tanh, tanh hôi rùi nhặn, trên thân bám đầy. Lầm ngao ngán cửa tay xa giá, gặp tử thi xác rạ thẳm sầu, quá xúc cảm nghiêng đầu giặt lệ, dẫm nhân hoàng chịu lẽ điêu linh. Ngắn thay một kiếp phù sinh, sanh già đau chết khổ hình phải mang, bước hồi cung miên man suy nghĩ, đời thế ư khổ lụy mà thôi. Bánh xe sinh tử quay hoài, bồ tâm vô định cõi người nào an. Ra cửa bắc lầm đang chán nản, gặp sa môn thanh thản thoát trần, đắp y mang bát nghiêm trang, từ hòa nét mặt nhàn vân gót hài. Xe dừng lại chắp tay tham vấn, hỏi căn nguyên ẩn bận khác thường, lý do bạch bộ tụ du phương, bánh cơm bố thí bên đường là sao. Thầy khắc sĩ khẽ chào khiêm tốn, nhìn vương tôn nhu thuận đáp rằng, xả lây ấy hạnh bằng tăng, cơm mười phương góp tính tâm mọi nhà. Lẽ sống chết bệnh già chi phối, bận lòng chi muôn mối buồn ràng. Đây đường thoát tục tình an, tự thân giải thoát thế gian nương nhờ. Như hết bệnh mắt mờ được sáng, lẽ xuất thông trí rạng như gương. Bấy lâu ngủ giấc mộng trường, nay bình minh hiền con đường thơm thang. Dạ, chúng con thành kính kinh thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Sư, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Chí Tâm, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đức Tịnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đã chúng ta học cái bài học với cái tựa đề là thoát tục. Thì trong cái nội dung của cái bài này đó là được nói đến cái giai đoạn xuất gia của Bồ Tát, tức là giai đoạn xuất gia của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì trước tiên là chúng ta biết rằng là khi mà nói đến xuất gia đó là một cái từ mà thường là chúng ta nghe ở trong Phật giáo rất là nhiều. Các tôn giáo khác người ta không có có nói đến cái việc mà xuất gia. Xuất gia ở trong Phật giáo thì được bàn, được nói rất nhiều. Ví dụ như bây giờ một người tu sĩ rồi chấp nhận từ bỏ gia đình, cạo râu cạo tóc, rồi đi vào trong chùa thọ giới, giữ gìn giới hạnh cũng được gọi là xuất gia. Thì cái xuất gia đó có nghĩa là mình không còn ở trong cái gia đình nhà của mình nữa, hiểu theo là như vậy. Thì cái sự thoát tục, tức là cái sự thoát tục của Đức Phật á, của Đức Bồ Tát, tức là của Thái tử đó, ban đầu chỉ là cái sự từ bỏ gia đình trước cái là. Mà ở bên Bắc Tông họ có phân ra làm họ nói ra là phân ra làm ba cái loại xuất gia đó, tức là chỉ cho cái xuất gia từ gọi là thế tục gia, tức là chỉ cho cái một người mà từ bỏ ở gia đình của mình, tới nhà cửa cha mẹ anh em, rồi mình vào trong chùa, rồi mình cạo đầu cạo râu tóc, rồi đắp y mang bát, rồi sống một cái đời sống của một cái vị tu sĩ, thì đó được gọi là xuất tế tục, tức là mình ra khỏi cái nhà gia đình của mình. Rồi cái thứ hai là người ta sẽ xuất gia bằng cái gọi là tam giới, tức là chỉ cho một người mà vượt ra khỏi tam giới. Một người đó có nghĩa, đồng nghĩa là một cái người đó không còn những phiền não. Và cái xuất gia thứ ba nữa là gọi là phiền não, tức là vượt ra khỏi những cái phiền não. Thì chúng ta cũng có thể tạm hiểu rằng cái giai đoạn mà xuất gia của Bồ Tát ở giai đoạn đầu, tức là ngày từ bỏ cái ngai vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con sinh, tất cả những cái địa vị ở trong cái cuộc đời này, cũng có nghĩa là cái gọi là xuất ra khỏi cái ngôi nhà này, từ cái ý nghĩa đó. Thì chúng ta biết rằng từ năm 29 tuổi đó, trước năm 29 tuổi, thì trước đó đó thì có lẽ là thái tử cũng đã có suy tư rất nhiều, trầm tư rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều về cái cuộc đời này, thông qua cái cuộc đời này. Thì khi mà ngày suy nghĩ đó, ở trong cái kinh mà Thánh Cầu đó, Đức Phật ngài có mô tả lại cái giai đoạn mà ngài nói rằng khi còn là Bồ Tát, có nghĩa là lúc đó ngài chưa có giác ngộ, ngài còn là một vị thái tử ở trong hoàng cung, cũng như là đến lúc mà xuất gia rồi, tức là từ bỏ cung, từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, rồi từ bỏ vợ con, từ bỏ vua cha, để cuối cùng là đi ở vào trong rừng. Thì chỗ đó đó thì ngài khởi lên một cái suy nghĩ rằng là với một cái cuộc đời này, với một cái người mà một người mà vô văn phàm phu, ở đây là Đức Phật ngài gọi là một người phàm, mà do không hiểu, không thấy, hay là không có hiểu biết, hay là không có học hỏi hiểu biết, thì người ta đang bị ở trong cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, sự ô nhiễm, sự sầu bi khổ u não nó đang diễn ra, mà người ta lại đi tìm cái đó, tức là tìm cái sanh, đang bị cái sanh thì lại đi tiếp tục tìm cái sanh, đang bị cái già thì cũng lại đi tiếp tục tìm cái già, và đang bị cái chết thì cũng lại đi tiếp tục tìm cái chết, và đang bị, tức là tâm của mình đang bị ô nhiễm bởi phiền não thì cũng lại đi tìm cái ô nhiễm phiền não đó, và đang bị sầu bi khổ u não, những cái sầu bi nó diễn ra, mình cũng lại đang đi tìm cái đó, với một người phàm phu là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng với Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là Thái Tử, mà chúng ta biết rằng khi mà ngài, cái hình ảnh mà chúng ta biết rằng ngài vượt ra, ngài từ bỏ cái cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là ngài từ bỏ cái ngai vàng điện ngọc đó, tức là cái đêm mà trước khi đó đó thì ngài lại có cái đi dạo bốn cửa thành, như hôm qua chúng tôi cũng có nói sơ về vấn đề này, tức là ngài đi dạo bốn cửa thành, và trong chú giải thì nói rằng ngài đi dạo trong bốn cửa thành như vậy, thì mỗi một cửa thành như vậy là mất đi cách nhau khoảng 4 tháng, cửa thành Đông, cửa thành Tây, cửa thành Nam và cửa thành Bắc, đó là những cái cửa thành đó ngài đi, và trong bốn cái cửa thành đó, đó thì ngài lại chứng kiến những cái cảnh tượng của người già, cảnh tình tượng của người già thì tay chân run rẩy, rồi lưng thì còm, mắt thì mờ, da thì dùng gối thì mỏi. Tất cả những hiện tượng đó là hiện tượng của người già. Ngài chứng kiến những cái cảnh đó. Khi mà ngài hỏi là những cái người đánh xe, thì được biết đó là chỉ đó là người già. Rồi ngài đi cửa thành nữa thì ngài thấy một cái người bệnh nằm đang rên la, ốm yếu, ốm o, rồi đang rên la như vậy, bắt đầu là những cái sự thống thiết của cơ thể nó đang dồn dập tới. Thì ngài cũng chứng kiến cái cảnh đó, và ngài đi cái cửa thành nữa là ngài chứng kiến một cái chết, tức là một cái thi thể đang nằm chết đó. Thì hỏi ra mới biết được là cái điều đó chết, cái người đó họ đã chết. Và đi một cái cửa thành nữa thì ngài lại thấy một cái vị tu sĩ, một cái đời sống tức là đầu không có đầu trần, chân thì cũng đi chân không, rồi mặc cái bộ áo đơn giản, bộ áo cà sa đơn giản, trở thành một vị sa môn. Và khi mà ngài hỏi như vậy thì mới biết ra là cái vị này là một cái vị tu sĩ. Cho nên là cái cảnh tượng này đó thì chúng ta biết rằng được ghi trong những cái chi tiết mà sau này được nói đến. Nhưng mà có lẽ là trong trường bộ kinh hay là những cái kinh mà nói về cái những cái giai đoạn, hay hoặc là trong cái kinh thuộc kinh Thánh Cầu thuộc trung bộ kinh này thì không có nêu những cái chi tiết đó. Thì theo cái quyển mà gọi là Đức Phật lịch sử thì có nêu lên là cái chi tiết mà đi bốn cửa thành á, và đi bốn cửa thành của Đức Bồ Tát của chúng ta, của Thái Tử đó, tức là cái chi tiết mà ngài đi bốn cửa thành rồi thấy cái người già, người bệnh, người chết, rồi thấy một cái một vị ẩn sĩ đó, thì có lẽ là do dựa vào cái một trong những cái câu chuyện liên quan đến cái câu chuyện của một Đức Phật quá khứ là Đức Phật Quý Bá Sư, tức là Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, mà đó là được trích ra từ ở cái quyển Nibbana Katha, nói từ đó. Thì có lẽ là sau này thì các vị sẽ nói lên những điều đó, tức là các ngài A Xà Lê sẽ được tô điểm thêm những cái chi tiết đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với một bậc mà đại trí nhân Đức Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta, chúng ta cũng biết rằng một trong những cái kiếp chót, và kiếp này là kiếp chót, cho nên là cái việc mà ngài Bổ Túc Ba La Mật, cái trí tuệ đệ nhất, ngài do có cái trí tuệ, cái trí tuệ mà vượt lên trên tất cả đó, cho nên là cái trí tuệ đó là cái trí tuệ đương nhiên, cái trí tuệ đương nhiên của một bậc mà sau này sẽ trở thành một cái bậc mà thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên là cái suy nghĩ mà ngài suy nghĩ mà về cái cuộc đời này, về cái sự sanh già bệnh chết, và đang bị cái sự ô nhiễm đó, tức là chúng sanh đang bị cái sự ô nhiễm, lại đi tìm cầu cái sự ô nhiễm nữa, tức là chúng ta đang bị cái sự tâm, cái tâm tham nó đang chi phối, tâm sân nó đang chi phối, si nó đang chi phối, coi như nói chung là những cái tâm bất thiện nó đang chi phối, và chúng ta lại đi tìm những cái cảnh đó để rồi làm cho tăng trưởng cái tâm tham lên, tăng trưởng cái tâm sân lên, tâm trưởng tâm chi lên, nói chung là để tâm tăng trưởng cái pháp bất thiện lên. Đối với một cái người như Đức Phật này gọi là kẻ vô văn phàm phu là như vậy. Nhưng mà riêng đối với ngài á thì ngài lại có một cái suy nghĩ vượt lên trên những điều đó. Và chúng ta biết rằng một trong những cái chi tiết đó là Đức Bồ Tát ngài đi xuất gia, và ngài trước khi ngài xuất gia đó thì một điều đó là ngài sống một cái cuộc đời sống rất là đầy đủ những cái sự sung túc, sung túc về ngũ dục, rồi sung túc về tất cả. Như là chúng ta biết rằng cái cảnh mà cái việc mà vua cha cho xây ba cái tòa biệt thự hay cái tòa lâu đài đó, tức là một cái tòa để phù hợp cho mùa nóng, một tòa phù hợp cho mùa mưa, và một tòa phù hợp cho mùa lạnh. Và mỗi một cái tòa nhà như vậy là nó phù hợp cho một cái hoàn cảnh, cái phố trí hay là những cái mà xung quanh với cái tòa nhà đó, cái tòa biệt thự đó, để cho thái tử hưởng thụ. Và được biết rằng trong cái nơi đó đó là được vua cha xây những cái hồ sen, và có thể là họ trồng, là ở đó có thể là trồng sen xanh, rồi sen hồng, sen trắng, có các cái loại sen. Tức là nếu mà mình nói vào một cái cảnh á, hưởng thụ, hay là một cái cảnh mà để cho mắt nhìn thấy đẹp đó, thì họ phối cảnh, trong đó có những cái cảnh rất là đẹp. Rồi ở trong một cái chi tiết nữa, chúng ta biết rằng cái điều mà Bồ Tát ngài hưởng thụ đó, tức là nói là cái vải áo lót của ngài đó, thì có thể là mai thái tử, vải áo lót của thái tử đó có thể mai từ ở cái vải Kasi, cái vùng, cái vải gọi là cái vùng, cái vải mà tốt nhất mai ở cái vùng Kasi. Mà cái vùng Kasi thì chúng ta biết rằng họ dệt vải rất là tốt, Và do vậy đó thì nói rằng khi mà Bồ Tát Thái Tử đó, ngài bận những cái chiếc áo vải đó, cái chiếc áo vải bằng cái loại vải kasu, là một vải mà tốt mà chúng ta biết. Rồi vì vậy đó cho nên rằng chúng tôi muốn nói điều này, tức là cái sự hưởng thụ khi mà ngài còn là một vị Thái Tử có lẽ là đầy đủ, và cung điện thì được đầy đủ, rồi những cái cung phu mỹ nữ thì rất là nhiều, những cái người đó. Nhưng mà khi mà ngài lại có cái ý nguyện xuất gia, trước đó thì ngài lại có một cái ý nguyện xuất gia. Khi mà mình nói đến xuất gia đó thì có lẽ là cái từ ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái tâm tư, cái suy nghĩ của một bậc đại trí đó, một bậc thượng sĩ đó, thì ngài đã nghĩ vượt ra trên, lên trên những điều đó. Tức là không phải ngài nghĩ rằng trong cái cuộc đời này mà ở trong cái cuộc đời thế tục này quả thật là nó bất tịnh, quả thật là bất tịnh, tức là nó sự bất tịnh bởi cái phiền não, bất tịnh bởi những cái mà nó trói buộc bởi gia đình, bởi những điều này điều kia, và nó rất là nhỏ hẹp, nó rất là nhỏ hẹp, nhỏ hẹp là trong giới hạn ở trong một cái mối liên hệ, cái liên quan, hay là nó chỉ có những cái mà nó nằm ở trong gói gọn ở trong hoàng triều thôi, chứ nó không có vượt ra trên. Nhưng mà khi mà ngài nghĩ rằng chỉ có một cái đời sống xuất gia đó mới là một đời sống thanh bạch, và đúng là một cái đời sống nó vượt lên trên khỏi cái chật hẹp giới hạn đó, mà nó là một cái con đường để mở rộng ra, mở rộng ra một cái chân trời mới. Khi mà ngài nghĩ rằng chỉ có một cái con đường xuất gia, và do vậy đó thì chúng ta được biết đó, tức là ở trong kinh Tạng Pali, trước khi ngài xuất gia như vậy thì ngài lại là ngài xuất gia thì năm 29 tuổi, năm 29 tuổi ngài xuất gia, và cho đến năm 35 tuổi thì ngài mới giác ngộ, tức là khoảng 6 năm sau, 6 năm sau thì Bồ Tát chúng ta mới giác ngộ thành Phật được. Đó là như vậy. Thì trước khi ngài xuất gia đó thì những cái chi tiết mà chúng ta được biết đó là ngài ngài bảo cái người này mà đánh lừa là Sa Nạc, hay là Sa Ná mà chúng ta thường biết đến đó là tên Sa Nạc, tức là một cái tên Pali gọi là Sa Ná, tức là cái vị này đó, cái người này đó là sau này cũng xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà cái vị này đó là một cái người này, một cái người để đánh lừa cho Thái Tử thôi. Thắt yên, tức là mình cái người này phải thắt yên ngựa một cách sẵn sàng, chuẩn bị đó. Thì khi mà đó là ngài đi vào ở trong một cái trong cái phòng nơi mà cái nơi nghỉ của nàng Gia Du Đà La, tức là vợ của Thái Tử, vợ của Thái Tử. Thì khi bấy giờ thì nàng nằm nghiêng, do vậy thì Gia Du Đà La đang ôm con ở trong người, và Bồ Tát thì ngài cũng, Thái Tử ngài cũng cố để nhìn mặt cho thấy cái người con của mình, tức là Ra Hầu Ra, nhưng mà rồi cũng do khúc cho nên là không thể thấy được. Và cuối cùng thì Bồ Tát ngài quay trở ra, ngài quay trở ra và ngài đi bằng những cái con ngựa, tức là ngài đi cái con bằng cái con ngựa mà do Sa Nạc đã chuẩn bị sẵn. Thì được đi rằng ở trong cái giai đoạn đó đó, trong cái thời điểm đó đó, thì Bồ Tát đó ngày vượt qua khỏi ba cái vương quốc, chúng tôi không nhớ không lầm á, thì ba cái vương quốc đó thì cũng không để xác định lắm, không rõ lắm, nhưng mà tôi nhớ nếu không lầm từ ở cái vương quốc của Cộng hòa Sakya và cái Cộng hòa gọi là bộ tộc Koli Giá, hay hoặc là cuối cùng đó là bộ tộc mà Man Lá, để ngày đến cái chỗ mà cuối cùng, cái chỗ mà chúng ta được biết đó là dòng sông Anoma, Anoma, Anoma là nơi mà Bồ Tát ngài vượt ra. Và trong cái chi tiết thì chúng ta biết rằng ghi vào băng đêm, thì cái điểm này đó thì những cái chi tiết mà được ghi sau này là ngày vượt qua khỏi ngày đi xuất gia bằng con bằng cái con ngựa đó, và ngày đi ở trong đêm, thì đó là những cái chi tiết sau này được được nói đến. Thì cái điều đó là một điều là chúng tôi thấy rằng một cái đời sống xuất gia của Thái Tử đó là một cái sự vượt trội, chứ không phải là trong một cái suy nghĩ đơn giản như là Ngài khẳng định, Ngài đã nói ở trong kinh Thánh Cầu, tức là người mà đang bị sự khổ đó, đang bị sự sanh, đang bị sự già, sự bệnh, sự chết, sầu bi, hay là đang bị ô nhiễm, lại đi tìm cái sự sanh, già, bệnh, chết, sầu bi hoặc ô nhiễm đó, đang bị cái đó. Và rõ ràng thì trong cuộc đời này đó, là mình thật sự ra là ở trong những cái lưới mà nó trói buộc, lưới mà nó trói buộc, cái lưới trói buộc đó, nó chúng ta bị trói buộc rất nhiều. Và ở trong Kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài nêu rằng, Ngài nói rằng chúng ta có ba cái sự say đắm. Say đắm tức nhất là mình say đắm ở trong cái tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ của mình nghĩ rằng mình trẻ, cái người mà nghĩ rằng mình sẽ trẻ, không có già, trẻ mãi không già. Và do vậy thì nghĩ rằng mình không có già, hoặc là lâu lắm mới già. Và do vậy thì mình bỏ qua những cái công việc, những cái việc cần làm cho đời sống của mình được an vui tướng quá, thì mình lại bỏ qua. Thậm chí những cái công việc gì mà trong đời sống hàng ngày mình cũng bỏ, ngày hôm nay làm được thôi để ngày hôm sau, hay hoặc là năm nay làm được thì để làm năm sau làm, thì cứ để như vậy hoài thì thời gian nó vẫn là trôi qua. Mà mình là lại là nghĩ rằng mình là trẻ mãi, cho nên là mà quý vị biết rằng cái tuổi của mình á, cái tuổi của một người mà chúng ta, của tuổi nhân loại của chúng ta thì cao lắm thì cũng xích sót trên 100 năm thôi. Giới hiện bây giờ là trên 100 năm thôi, chứ cũng không nhiều. Nhưng mà cái tuổi đó đã là hiếm rồi. Người xưa họ nói là nhân sanh thất thập cổ lai hy, là mình sống mà tới 70 đó là một cái hiếm có trong cuộc đời này rồi. Cho nên là nói mà sống tới 70 đó là cái sự hiếm rồi, chứ là sống tới trên 100 tuổi thì cái điều đó nó càng hiếm hơn nữa. Nhưng mà mình lại ỷ lại là mình sẽ là trẻ. Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật Ngài nói vậy, do mình nghĩ rằng mình trẻ, mình cứ say đắm như vậy, rồi mình cứ bỏ qua với cái công việc nào cần thiết ở trong đời sống. Trong Kinh Pháp Cú là Ngài gọi là, Đức Phật Ngài dạy rằng là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Có nghĩa là trong cuộc đời á, thì cái tuổi trẻ đó chính là cái điều kiện mà chúng ta có những cái thuận lợi nhất. Thuận lợi nhất là khi mà chúng ta làm được những việc này, làm những việc kia, và cho đến mình xuất gia đó, thì đó là những cái gọi là một cái người mà có đầy đủ nhiệt huyết, tức là người có đầy đủ sự nhiệt huyết, tức là mình vừa có cái trí tuệ minh mẫn, vừa có một cái nghị lực, có một cái thể lực mạnh khỏe, vừa có một cái nghị lực cứng cỏi, vững chặt, vững chãi. Cho nên là mình quyết định làm một điều chi thì rất là dễ. Nhưng mà ngược lại là do là Đức Phật này nói là mình say đắm ở trong cái tuổi trẻ đó, cho nên là mình bỏ xó qua rất nhiều với những cái công việc. Thí dụ như một người tu, cả mình người tu, mình biết tu như vậy, nhưng mà mình lại bỏ thôi bây giờ để dành để lúc lớn tuổi hả tu, ví dụ như vậy. Nhưng mà thời gian thì nó vẫn trôi qua, và đến lúc mà tử thần kêu gọi rồi đó, mạng sống mà sắp kết thúc rồi đó, thì thật sự chúng ta có hứa hẹn thì cũng không thể hứa hẹn được, nó đến thì nó sẽ đến. Và do vậy thì mình say đắm với cái tuổi trẻ, do cái điều kiện thứ nhất là mình say đắm với cái tuổi trẻ, cho nên mình bỏ xóa qua nhiều cái công việc. Cái thứ hai nữa là trong Kinh Tăng Chi Đức Phật Ngài nói là mình, cái say đắm thứ hai nữa là mình say đắm ỷ lại là mình có một cái sức khỏe cường tráng, mình ít có bệnh hoạn, và do vậy mình bỏ qua. Mà lúc cái thời điểm mà chúng ta biết rằng Bồ Tát chúng ta, tức là Thái tử đó, đi xuất gia vào cái tuổi 29 là cái tuổi mà chúng tôi nghĩ rằng thật sự là một cái tuổi chín chắn. Và người ta có nói một cái câu là tam thập nhi lập, tức là một người mà đỉnh đạt ở trong đời sống này đó, mà qua tới 30 tuổi là người gọi là có thể thành công hay không thành công. Và chúng ta thấy nếu mà qua cái tuổi mà 50 trở lên á, thì cái người mà làm sự nghiệp á, ít có cái trường hợp mà chúng ta thấy cái người mà thành tựu trong cái sự nghiệp ở đời sống của mình á, mà trên 50 mà họ có thành tựu, ít có chuyện đó. Nhưng mà họ phải thành tựu trước 50, trước 50. Nhưng đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái tuổi mà ở 2 tuổi 29 của Bồ Tát đó, của thái tử đó, là cái tuổi mà phải nói rằng đầy đủ sự nhiệt huyết và đầy đủ sự kinh nghiệm trải nghiệm cũng như là những cái sự già dặn, và lúc đó là đã đủ sự đỉnh đạt là chững chạc ở trong cái đời sống. Và do vậy đó mà ngài nghĩ rằng ở trong cái đời sống này đó thì như là mình cái đời sống thế tục đó, là một cái đời sống mà bị ô nhiễm, và cái đời sống mà nó bị bó hẹp ở trong giới hạn, ở trong cái mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa địa vị, giữa cha con, hoặc là giữa những điều này giữa những điều kia, cho nó không vượt ra khỏi. Và chỉ có con đường xuất gia là con đường mà đó là con đường thanh bạch nhất, và cũng là cái con đường mà nó mở rộng ra một cái chân trời mới, một chân trời mới, đó là tìm ra cái sự giải thoát của chính mình và tìm ra sự giải thoát cho nhân loại hay cho chúng sinh. Đó là cái suy nghĩ mà Bồ Tát hay là Thái tử ngài đã khởi lên cái suy nghĩ đó. Và cái mà đắm nhiễm ở trong cuộc sống mà thứ hai chúng tôi muốn nói, tức là đắm nhiễm ở trong cái vô bệnh này nè, mình nghĩ là mình khỏe rồi bệnh hoạn thì nó không có diễn ra đâu, và nó không có diễn ra rồi nghĩ là già thì sẽ mới là bệnh, nhưng mà bệnh thì nó đâu có hẹn cho mình một tuổi nào đâu, và không có hẹn cho một tuổi nào hết. Chẳng qua là một người già đó, cái cơ hội bệnh nó nhiều hơn cái người trẻ thôi, cái sức lực của người già nó kém hơn, nhưng mà cái người trẻ cũng bệnh thôi. Nó diễn ra bất cứ một cái gì đó thì cái bệnh mà nó dồn đến rồi đó, dập đến rồi đó, thì thật sự ra thì một cái bệnh này, chúng tôi nhớ rằng là có người ta bệnh mà hiện nay mà người ta có một cái bệnh mà chúng tôi thấy rằng cái bệnh tiểu đường đó, cái gì đái tháo đường đó, tức là bệnh tiểu đường đó. Cái bệnh đó mà nó qua cái tiếp mà nặng rồi đó, thì mọi cái biến chứng ở trong cơ thể nó đều diễn ra hết, mắt có thể mờ, vết thương của mình nó không thể lành, và mọi trong ngũ tạng của mình nó có thể bị phá hoại hết tất cả từ ở cái chứng bệnh mà tiểu đường đó thôi. Thì cái tiểu đường nó không phải là để tới người lớn, thường là trong cái tuổi mà chúng ta thấy là qua cái tuổi 40 hay là 50 nữa bệnh, nhưng mà có những người tuổi rất trẻ cũng bệnh đó nữa. Điều đó thì nó có những cái trường hợp, nó có những trường hợp như vậy, mặc dù nó hiếm nhưng mà nó có, chứ không phải là không có. Và do mình nghĩ lại là mình ỷ lại mình không có bệnh á, cho nên mình phí sức lắm. Chúng tôi thấy có nhiều cậu thanh niên đó, tuổi mới có 18-20 thôi, có thể là sức khỏe rất là nhiều, phí sức lắm, đi chơi thì thu đêm sốt sáng, hút suốt đêm, rồi thậm chí bỏ ăn, không cần ăn uống, đi chơi cho nó đã, và thậm chí rồi dùng những cái chất mà nó để làm hại cho cơ thể, ăn uống những cái chất nào là uống những cái chất mà để cho nó hại cơ thể, như rượu bia, hay là thậm chí hút những cái loại thuốc phiện hay là heroin chẳng hạn, là những cái đó mà nó gây tác hại không, mà họ không nghĩ ra những điều đó, không nghĩ ra những điều đó, và chính những điều đó nó có tác hại do mình nghĩ rằng mình không có bệnh. Cho nên là cái say đắm đó nó làm khổ lụy cho thân của mình, khổ lụy cho thân của mình. Và cái say đắm thứ ba mà ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngài nói đó, đó là say đắm liên quan tới cái đời sống của mình. Ở bên ngoài thì mình say đắm bằng danh vọng, địa vị, quyền tước, lợi lộc, tiền của, nhà cửa, rồi những cái thứ vân vân, mình say đắm, hoặc là say đắm rượu chè, rồi cờ bạc, rồi nhiều người có nhiều cái say đắm khác nhau lắm. Có những cái say đắm mà chúng ta thấy rằng những cái say đắm mà nó đưa đến hại cái thanh danh của mình, có cái say đắm mà làm hại sức khỏe của mình, vân vân, nhiều cái say đắm. Và ở bên ngoài thì mình say đắm như vậy liên quan với cuộc sống của mình, có thể vì lý do này hoặc lý do là giao tiếp, giao lưu, hay là do cái mối liên hệ bạn bè thân hữu mà họ sẵn sàng làm những cái chuyện làm hại cho sức khỏe, hoặc là làm hại danh dự của mình, cũng có cũng có những cái trường hợp đó. Và ở bên trong thì họ lại cho cái tâm của họ bị sôi chiều cuốn hút ở trong cái những cái pháp bất thiện, bất thiện tham, bất thiện sân, bất thiện tà kiến, bất thiện si mê. Những cái bất thiện đó nó xoay cuốn, nó cuốn hút, nó đưa đẩy, để rồi cái người đó có hành vi tạo ra cái ác nghiệp mà mình không hay. không hay. Và do ba cái say đắm đó cho nên là cuộc đời này nó cứ dâm rủi như vậy. Và Đức Phật Ngài nói rằng mình đang bị ô nhiễm, tức là một người phàm phu, Đức Phật Ngài gọi là kẻ vô văn phàm phu, không biết rằng mình đang bị ô nhiễm. Rồi thế là tạo điều kiện hay là bị sự cuốn hút của cái sự ô nhiễm đó càng ngày càng dung rưỡi đưa đẩy tới. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng ta là có một cái suy nghĩ khác, tức là Ngài nghĩ rằng ta đang bị cái già, đang bị cái sanh, đang bị cái bệnh, đang bị cái chết, đang bị cái sầu bi khổ u não này, cho nên rằng đang bị những cái ô nhiễm này, cho nên là ta tìm ra những cái con đường thoát đó. Ở trong kinh Thánh Cầu, Đức Phật này Ngài nêu như vậy. Tức là cái mà cái tìm cầu của một người phàm phu, tức là một cái tìm cầu của một người phàm phu, và một cái tìm cầu thứ hai là cái tìm cầu mà Đức Phật này nói là ta đã thấy được cái sự ô nhiễm đó, thấy được cái sự sanh đó, thấy được cái sự già bệnh đó, và do đó ta tu tập để loại trừ những điều đó, không còn những điều đó. Thì cái tìm cầu đó là tìm cầu của bậc thánh, tìm cầu của bậc thánh Ariya Pariyasana, tức là một cái tìm cầu của một bậc thánh và một cái tìm cầu của phàm phu. Từ ở cái tìm cầu mà đang chịu sanh già bệnh chết lại đi tìm cầu cái sự sanh già bệnh chết đó, và một cái tìm cầu thứ hai của bậc thánh là tìm cầu vượt ra khỏi những điều đó. Như vậy thì khi mà Ngài xuất gia như vậy thì chúng ta thấy rằng cái xuất gia của Ngài là cái việc xuất gia của Ngài đó là vượt ra khỏi, trước nhất là chúng ta thấy là vượt ra khỏi ở trong những cái giới hạn mà Ngài nghĩ rằng ở trong những địa vị vợ con, hay là trong cái cung điện, hay là trong những cái quyền tước á, thì đó là những cái nhỏ hẹp thôi, chứ không phải là những cái mà nó là rộng lớn, không phải là những cái rộng lớn bao la. Chỉ có cái con đường xuất gia mới là cái con đường rộng lớn bao la, nó mở ra một cái chân trời mới mà có thể đưa Ngài đến cái sự thoát khỏi cái sự sanh già bệnh chết đó, và có thể hướng cho người những chúng sinh khác vượt ra khỏi cái sự sanh già bệnh chết đó. Đó là cái hình ảnh, cái tâm sáng mà đưa đến, hoặc là cái mà đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi là như vậy. Thì cái việc xuất gia chúng ta biết rằng ngày nay với cái việc mà khi mà Đức Bồ Tát Ngài xuất gia như vậy đó, thì sau khi Ngài vượt qua khỏi ba cái quốc độ, qua cái vương quốc đó rồi đó, một tí nữa chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Giác Đẳng hoặc là Thượng Tọa Tuệ Chưa sẽ minh định lại ba cái địa danh đó ở chỗ nào. Theo chúng tôi thì chúng tôi không có nhớ rõ lắm, nhưng mà chúng tôi nhớ là Ngài vượt qua ba cái quốc độ, ba cái vương quốc đó, hay là ba cái bộ tộc đó, thì để là Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ minh định những cái điều đó cho chúng ta hiểu rõ. Rồi khi mà Ngài vượt qua khỏi thì Ngài đến sông Amona, và Ngài cạo bỏ râu tóc. Rồi cái chi tiết này đó thì chúng ta thấy rằng Ngài cạo bỏ râu tóc, Ngài cắt tóc đi, dùng cái thanh gươm để cắt tóc. Thì cắt tóc được biết là như là Ngài cắt độ khoảng chừng còn chừng khoảng 2 phân, hoặc là gần 2 phân đó thôi, hoặc là 3 phân đó thôi. Mãi về sau này là do cái đặc biệt, do cái sức đặc biệt của một vị Phật đó, cho nên là cái tóc của Ngài á, là nó xoắn như vậy hoài, nó không có ra nữa, nó không có ra nữa. Và chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà sau này các vị xuất gia của mình, tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni á, xuất gia đó là cạo bỏ râu tóc, chắc cũng từ ở cái ý nghĩa này, cũng từ cái ý nghĩa này. Và chúng ta biết rằng cái răng, cái tóc là gốc của con người. Con người ta nó có cái mái tóc là đẹp, nếu một người phụ nữ có cái mái tóc cũng rất là đẹp, người đàn ông, người nam mà có một cái mái tóc cũng là đẹp, thí dụ như vậy. Nhưng mà mình cạo bỏ râu tóc đi, rồi để rồi nhìn vào cái sắc, cái thể xác của mình, tức là thân của mình nó không còn những cái gì để gọi là hấp dẫn nữa. Thì kể từ đó mà chúng ta thấy cái truyền thống mà một người xuất gia theo đạo Phật đó, theo Phật giáo đó, có nghĩa là cạo bỏ râu tóc. Khác với những cái gì mà ở những cái người Bà La Môn, họ chừa râu rồi chừa tóc rồi vân vân, họ làm theo cái cách của họ. Thì một điều mà chúng ta thấy rằng khi mà Ngài cạo bỏ râu tóc như vậy thì mãi về do cái phước đặc thù đó mà ngài không bao tóc ngài không có ra nữa, mà nó sắn ở dạng như giống như là một cái ốc của ốc tròn vậy thôi, và nó không có ra nữa. Đó là tạo nên một cái tướng đẹp đặc biệt, một trong những cái tướng đặc biệt của một bậc đại sĩ như Đức Phật của chúng ta. Thì cái việc mà khi mà ngài bỏ vào trong, đi vào trong rừng, rồi ngài ban đầu thì ngài ở những cái nơi khu rừng đến nơi này, và đi bằng cái đời sống, tức là tức là ngài đầu đội trời thì chân đạp đất thôi, chứ không có một cái dụng cụ, và ngài chỉ trao cái áo mão đó lại cho Sa Nạc đem về với hoàng triều, với phụ vương. Còn ngài thì chỉ bận những cái mặc áo nâu, một cái áo, tức là một cái y phục, và chúng tôi nghĩ rằng là giống như là một cái vị sa môn cái thời đó đây, những cái vị mà chọn cho mình một cái đời sống ẩn sĩ, một đời sống tu sĩ đó, thì bận như những cái trang phục của một cái vị tu sĩ vào cái thời điểm đó thôi. Và trong cái suy nghĩ mà mình nghĩ rằng trong cái việc một cái việc mà mình xuất gia đó, thì ở trong lịch của Đức Phật cũng có nói xuất gia theo nhiều cách, có thể vì trốn nợ, có thể vì lý do này hoặc lý do khác vân vân, nhưng mà có một cái ý nghĩa, có một cái hạn xuất gia sau cùng, đó là xuất gia để tìm đến cái sự giải thoát. Đó là cái xuất gia trong cái ý nghĩa cao thượng nhất trong đời sống của mình. Thì ở trong cái quan niệm của một cái người Việt Nam của mình á, thường là nếu ngoại trừ ngoại trừ những cái người mà đã là có hiểu biết Phật pháp, hoặc là ít ra là có cái truyền thống ở trong Phật giáo, thì họ rất quan hỷ cho cái việc mà người thân của họ được xuất gia. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng có vài người Phật tử Phật giáo Nam Tông của chúng ta đó, họ rất muốn con của họ đi xuất gia, họ muốn cho con trai của họ xuất gia rất là nhiều. Nhưng mà rồi muốn thì muốn thôi, chứ còn không phải là tùy nó có duyên hay không, hoặc là nó thích hay không, chứ không phải là muốn mà nó lại xuất gia đâu. Nhưng mà cái điều á, một chúng tôi muốn nói điều này, tức là một cái người mà hiểu đạo, biết được cái giá trị lợi ích của một đời sống xuất gia, thì họ rất quan hỷ, và họ rất quan hỷ cho người thân của họ xuất gia, hoặc là họ rất quan hỷ với cái đời sống xuất gia. Và do vậy đó, thì cái ý niệm ngoại trừ những cái người đó, thì cái ý niệm về xuất gia rất là cao đẹp. Nhưng mà trong cái xã hội đời thường đó, đặc biệt là trong cái văn hóa của Việt Nam mình, thì họ xuất gia đó, khi mà có con cháu xuất gia thì họ nghĩ là một cái gì đó mà chúng ta thấy là do ảnh hưởng của Trung Quốc đấy, của Trung Quốc, cho nên là xuất gia là cái điều gì đó bất hiếu, giống như bất hiếu vậy đó, tức là bỏ gia đình rồi không có làm con trai, cũng không định đạt để nối dõi tông đường, cưới vợ có con rồi nối dõi tông đường, như vậy là xem được như là một cái người bất hiếu, theo cái quan niệm của nho giáo hay là của người Trung Quốc đấy. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng một phần từ cái ảnh hưởng đó mà Việt Nam chúng ta là trong cái suy nghĩ dân gian đó, thì người ta thường có cái suy nghĩ đó. Khi mà xuất gia thì nghĩ con mình nó xuất gia như vậy á, thì có lẽ là buồn lắm, khóc ôm sùm hết, khóc rất nhiều, nghĩ là nó phải sống một cái đời sống rất là cực khổ, nó sống một cái đời sống mà từ đây về sau mình không còn gần gũi với nó nữa, là cái gì đó giống như là sanh mà ly vậy, chưa có kể là tử là biệt, chưa có kể tử biệt mà sanh là ly, đã sống mà rồi chia cắt như vậy là cái sự đau buồn. Cho nên là họ rất là khóc mà họ không quan hỷ, họ buồn mà họ không quan hỷ cho cái đời sống con hoặc là người thân của mình, hay hoặc là chính bản thân mình xuất gia. Thì trong cái suy nghĩ này, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái suy nghĩ mà nó ảnh hưởng từ ở cái tư tưởng của Nho giáo, hay là tư tưởng từ ở Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta có được những điều đó. Nhưng mà rồi hoặc là chúng ta thấy ở trong cái việc mà trong cái chuyện mà nói đến cái chuyện mà Lan và Điệp đó, Lan và Điệp đó gì? Là nói đến cái giống như cái câu chuyện tiểu thuyết mà nó sau này nó gầy dựng lên những cái nó gầy dựng lên những cái tuồng cải lương cổ của Việt Nam, rồi nó gầy dựng lên một cái nhạc, những cái đảng nhạc nói Lan và Điệp. Thì cái sự mà nói đến một cái người như Lan mà đi đi bỏ vào trong chùa để mà tu á, là cái chuyện mà thất thời lỡ giận thất tình gì đó. Thì nếu người ta nghĩ như vậy là cái người mà rõ ràng thì cái người đó là thất thời lỡ giận, mình thất thời bên ngoài mình thất bát cái gì đó, hay hoặc là tình cảm của mình bị van vỡ, cho nên là mình phải đi tìm một cái gì đó để rồi mình tìm cái sự coi như quên hẳn đi. Nhưng là xin thưa quý vị, những cái người mà xuất gia vì cuộc tình tan vỡ đó, thì xuất gia đó cũng chưa chắc đã bền vững. Hoặc là xuất gia vì muốn tránh những cái trách nhiệm gì ở đời thì cái xuất gia đó cũng chưa chắc đã bền vững. Chỉ có cái ý tưởng, lý tưởng xuất gia cao đẹp nhất đó là một người mà xuất gia nghĩ được cái bản chất của cuộc đời, thấy sự sanh già bệnh chết này nó rõ ràng, và cuộc sống này dù cho những cái người mà đầy đủ sự vinh qua thì cũng đều nằm ở trong cái cảnh khổ, và cái người mà cùng đinh ở trong xã hội này, khốn khổ nhất ở trong xã hội này thì cũng ở trong cảnh khổ. Thì cái động cơ mà để cho chúng ta có được cái tâm lý xuất gia đó, thì cái xuất gia đó đó chúng ta nghĩ được là cái con đường, biết được, hiểu được cái con đường để xuất gia, để tìm những điều. Mặc dù đời sống luân hồi đó thì xin thưa quý vị rất là dài, không phải là chúng ta chỉ tu ở một kiếp này mà chúng ta có thể giải thoát đâu, có thể là nhiều nhiều kiếp nữa chúng ta mới có thể được giải thoát. Và cho đến khi nào chúng ta được giải thoát thì chúng ta mới thật sự là thoát khổ, thoát khổ. Nhưng mà ít ra cái chủng tử mà xuất gia mà chúng ta có cái định hướng, hoặc là chúng ta hiểu được cái giá trị, có một cái đường để hướng đến cái sự lợi ích đó, thì cái xuất gia đó mới là xuất gia cao thượng, xuất gia cao quý. Ở trong những cái hạng người, một trong, chúng tôi nhớ hình như là một trong năm cái hạng người xuất gia mà ở trong lịch có nói đó, tức là ở trong đó có một cái hạng xuất gia sau cùng là xuất gia vì hiểu được cái giá trị của đời sống xuất gia, tức là thấy được cái sự sanh già bệnh chết ô nhiễm của phiền não này mà xuất gia để thoát ra những điều đó. Cho nên vì vậy Bắc Tông họ mới nói là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, hoặc là xuất phiền não gia. Họ phân ra như vậy, họ phân ra như vậy để rồi rõ ràng là mình ở trong mọi cái địa hạt, thế là trong mọi cái giới hạn đó, mình trước tiên là xuất gia, tức là từ bỏ những cái ràng buộc ở trong cái thế cuộc đời này liên quan đến những cái gì danh vọng, vợ chồng, con cái, địa vị, tất cả những cái đó là những cái mà nó ràng buộc, mình vượt ra khỏi những điều đó thì gọi là ở trong cái xuất gia, ở trong cái gia đình này. Rồi mình xuất gia cuối cùng là mình xuất gia vượt ra khỏi tam giới này, thế ra là không còn dính bận bởi cái phiền não nữa, thì cái đó là cái chúng ta đã đạt được trong những cái ý tưởng, cái lý tưởng cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của đời sống vạn hạnh, đó là không còn những phiền não, chấm dứt những phiền não và chứng được cái thánh đạo, thánh quả, đặc biệt là thánh quả vị A La Hán, đó là quả vị giải thoát. Cho nên là cái xuất gia đó là cái xuất gia mà chúng tôi thấy rất là cao đẹp. Còn thường thường là trong cái suy nghĩ người ta cứ nghĩ là một cái người xuất gia đó là thất thời lỡ vận hoặc là thất tình gì đó thì người ta mới xuất gia. Thì với cặp mắt đó họ nhìn họ rất là xem thường cái người xuất gia đó. Nhưng mà người ta đâu có hiểu rằng cái xuất gia là để đi đến cái lý tưởng cuối cùng cao đẹp đó. Mà trong cái ý nghĩa này, từ ở cái việc mà Bồ Tát, Đức Bồ Tát ngày xuất gia từ năm 29 tuổi, và chúng ta thấy một điều đó, Thái tử ngày tự bỏ, từ cái việc mà ngày từ bỏ cái cung vàng địa ngọc, từ ở cái có đó, từ cái mà ngày có tất cả để rồi ngày từ bỏ tất cả, thì cái xuất gia đó là trong cái ý nghĩa mà ngày xuất gia rất là cao quý, và thật sự ra là đưa đến cái chân trời mới sáng lạng ở trong tương lai. Mà chính nhờ cái sự xuất gia đó mà sau này ngài trở thành một bậc đại giác, để lại cho chúng ta một cái kho tàng pháp bảo và lợi ích cho chúng ta cho đến mãi ngày hôm nay, mà trải qua hơn 25 thế kỷ trôi qua thì cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn lại, mà biết bao nhiêu cuộc đời này, thế hệ này, từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ xã hội này sang tới xã hội khác, từ quốc gia này sang tới quốc gia khác, cũng đều được cái sự lợi ích từ ở cái ý niệm xuất gia này, từ ở cái giai đoạn mà Bồ Tát này xuất gia này mới có được cái sự lợi ích. Cho nên là hôm nay ở trong cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói, tức là ý nghĩa trong cái ý nghĩa xuất gia của Thái tử Sĩ Đạt Ta, Thái tử Sĩ Đạt Ta, đó là một cái sự vượt lên trên tất cả để đi tìm ra một cái chân trời mới, mở ra một chân trời mới cho nhân loại, cho tất cả chúng sinh đều được cái sự lợi ích đó. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc mãi mãi, là bóng mát che chắn hướng dẫn cho những hàng hộ học. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên nơi chúng tôi ngủ, hậu trì cho chư tăng được an lạc. Chư thiên hậu trì cho mọi chúng ta được sự an vui tấn hóa của mình, được cái thuận duyên ở trong đời sống. Chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống.
Sa thủ và kính thưa quý Phật tử, và chỉ công kích là thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta đi qua một những lịch sử về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến điều này thì có lẽ đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta được duy phục trọng tư. Cái sự trọng tư này chúng ta thử đi tìm lại cái cảm nhận của Đức Bồ Tát khi ngài còn sống ở trong cung vàng địa ngục. Trước thì Bạch Thượng Đạo Tổ Sư xin thỉnh Thượng Tọa mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin Thượng Tọa Tổ Sư hoan hỷ cho biết là Thượng Tọa có ở trước máy không để thỉnh Thượng Tọa. Chào mừng Bạch Thượng Đạo Tổ Sư đối với rất là nhiều người thì sanh ra đời bệnh là tự nhiên, già là tự nhiên, chết là tự nhiên. Nhưng mà với cái nhìn của người Phật tử qua tinh thần Phật Pháp á, thì sự sanh già đau chết á, nó có một cái ý nghĩa như thế nào đối với cái nhân sinh của chúng ta? Và sanh già đau chết á, nó là cái gì mà khiến cho Đức Bồ Tát phải chấn động tâm linh như vậy? Khi mà ngài mục kích những điều này thì ngài đã muốn cửa thân thì một thứ đầu tổ sư xin thứ đầu khoan hỷ nói lên cái ý nghĩa mà từ những cánh đường đi sinh già báo chất đối với cuộc sống của chúng ta sinh hoạt Phật Pháp bằng kinh thần thứ đầu.
Nam mô Bụt Thà. Kính bạch thì tôi chính đẳng kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Đối với một người tu tập thì vấn đề sanh lão bệnh tử nó có một ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài không phải là một người tu tập thì họ cũng biết có sanh có già, có bệnh có chết. Nhưng mà đối với họ thì họ nói đó là lẽ tự nhiên, cho nên họ không nhìn thấy xúc động tâm để nhàm chán và viễn ly. Nhưng mà đối với người tu tập thì cái lẽ tự nhiên sanh già bệnh chết đó lại là một đề tài để suy gẫm về cuộc sống tạm bợ phù du. Danh và lợi nó đến rồi nó cũng phải đi, bởi vì chính cái thân này khi sinh ra, lớn lên, già, bệnh rồi chết. Cũng phải bỏ lại tất cả. Cho nên đối với người tu, một người tu tập lấy cái gì để nhàm chán? Thưa quý vị, căn bản là sanh già bệnh chết. Lấy cái đó làm đề tài để suy niệm và nhàm chán. Nếu ở trong cuộc đời này, những người mà họ bị thất bại, danh lợi, tình tài, thì có thể họ sẽ nhàm chán cuộc đời do cái nguyên nhân. Nhưng mà có những người họ cũng rất là thành công, và họ có đầy đủ tài sản, lợi lộc do nhờ cái phước báo. Thế thì làm sao để cho người ấy có thể nhàm chán và thoát ly được? Chỉ bằng cách là vì ấy suy già, sự bệnh, sự chết. Bài học ngày hôm nay, Thái tử Siddhartha, Bồ Tát của chúng ta, đời sống của Ngài không thiếu cái thứ gì hết. Ngài chưa từng gặp cái sự thất bại trong cuộc sống. Vốn là một vị thái tử, con của một vị vua đầy đủ quyền lực của xứ Sắc Cá, và đều có sự nâng niu. Đời sống của thái tử không có thiếu một thứ gì, có 3 tòa lâu đài để dành cho thái tử, 1 tòa lâu đài thích hợp cho thái tử ở trong mùa nóng, trong mùa mưa, trong mùa lạnh. Và thái tử được cái sự cấp dưỡng với tất cả cái sự, với tất cả những cái vật chất mà một vị vua, vua cha có được ban cho. Thái tử có một người vợ trẻ đẹp, đức hạnh, đoan trang, hiền thục, như là công chúa Yashodhara. Cuộc sống đó theo người đời thì không có cái gì để cho người ấy nhàm chán. Nhưng mà đối với Thái tử Siddhartha, Bồ Tát của chúng ta, vì do đã tạo nhiều chủng tử Ba La Mật với cái tâm nguyện giải thoát, và trong những đời sống quá khứ xa xưa, Ngài đã từng quán xét và từng nhàm chán cái cuộc sống. Cho nên chính ngay trong hiện tại, khi mà Ngài đi dạo quanh thành, thấy cảnh một người già, một vị tu sĩ thông dung tự tại, ngồi điềm nhiên tọa thiền bên vệ đường dưới một gốc cây, đã khơi cái tiềm thức giác ngộ của thái tử. Thái tử chợt suy nghĩ và thấy được đời này vốn là phù du lợi giả tạm, kia ta và Gia Du Đà La cũng phải bị già, bị bệnh và bị chết. Vì vậy cho nên thái tử đã động
tâm và hướng đến cái sự thoát ly, tìm cái con đường thoát khỏi sanh già bệnh chết. Cho nên ở đây thưa quý vị, thì cái định luật của duyên sanh già bệnh chết, sanh lão bệnh tử đó, nó lại có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đặc biệt ở đây không có nghĩa là đối với một người tu tập cái già nó khác hơn cái người ngoài, hay là cái bệnh nó khác hơn cái người thường, hay là cái chết nó khác hơn người thường. Không phải. Già bệnh chết của một người tu tập thì cũng thế thôi, cũng giống như bao nhiêu người. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là chính vì sự sanh già bệnh chết nó là một đề tài để suy gẫm về cái tính chất phù du của cuộc sống, giả tạm của đời sống. Và một người tu tập thường xuyên quan sát như vậy, tâm mới hướng đến cái sự xuất ly do nhàm chán cuộc đời và xuất ly. Và chính vì chỗ xuất ly được mới không có ly tham, mới không có tham lợi lộc. Xuất ly, ly tham, ly tham thì được giải thoát. Bởi thế cho nên một người tu tập, nếu mà chúng ta không biết tự chọn cho mình một đề tài để suy niệm, mà chúng ta chỉ làm theo những gì mà người ta làm, gọi là tu tập theo phong trào đó thưa quý vị, thời như vậy nó sẽ không có kết quả. Chừng nào mà chúng ta tu tập, chúng ta thật sự nhàm chán, thật sự sợ hãi cái sự luân hồi, nhàm chán cái cuộc sống phù du này với cái kiếp nhân sinh sanh lão bệnh tử, thì lúc đó cái sự tu tập của chúng ta mới tiến bộ được. Chỉ cần mỗi lần mà chúng ta tu thiền, ngồi lại chúng ta suy quán về cái già bệnh chết đó, là chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực rồi. Ở trong pháp, ở trong trường bộ kinh, Đức Phật đã dạy về 8 cái mối tinh tấn, 8 cái đầu mối tinh tấn gọi là bát đoan cần. Khi một người mà suy xét về cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, suy xét về cái cõi tái sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, người ấy khởi lên cái sự sợ hãi, nhàm chán, và nhờ vậy mới có sự tinh tấn được. Lại nữa, một người mà suy niệm về cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, người này mới nhận thức được cái tiến trình luân hồi. Bởi vì sanh duyên cho lão tử, tức là sanh duyên cho già chết, già chết sầu bi khổ u não là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Vì vậy cho nên đối với người tu tập sanh lão bệnh tử, chúng ta có 3 vấn đề, có 3 ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là 4 hiện tượng sanh già bệnh chết là yếu tố suy niệm để giúp cho cái tâm nhàm chán xả ly. Cái điều quan trọng thứ hai là bốn hiện tượng sanh già bệnh chết, đó là điều kiện suy quán để giúp cho vị hành giả có sự tinh tấn nỗ lực. Bởi do thấy sợ hãi và nhàm chán. Cái sự kiện thứ ba, sự kiện cái ý nghĩa quan trọng thứ ba là cái sanh già bệnh chết ấy. Khi một người đã hiểu được, thấu đáo được thì người đó sẽ giác ngộ được lý duy sinh. Vì ba cái ý nghĩa đó, quan trọng đó mà chúng tôi nói rằng sanh lão bệnh tử có ý nghĩa, rất có ý nghĩa đối với đời sống của người tu tập. Chúng ta không nên xem đó, chúng ta không nên xem như là một lẽ thường tình, có gì phải suy nghĩ. Giống như những người không có niềm tin ở Phật Pháp, không hiểu Phật Pháp và không có trí tuệ, họ cho rằng ở đời ai cũng vậy, hễ có sanh, có già, có bệnh, có chết, cái đó lẽ đương nhiên rồi, có cần gì phải suy nghĩ nữa. Đó là đối với người họ chưa có biết cái cách tu tập, cho nên họ không thấy hiện tượng sanh lão bệnh tử có cái ý nghĩa quan trọng đối với cái trí tuệ tâm linh của họ. Nhưng mà đối với người tu tập thì nó rất là quan trọng. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1 mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin được cung kính Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.
Sa thú kính trình thưa thầy tổ sư. Bây giờ thì xin được muốn gọi một câu khác để thỉnh để đi Phật đọc. Xin được hỏi đây cái tâm có còn bậc không? Nếu bị mất tâm đang có mặt trước đấy, xin để đi Phật đọc hoặc kính cho biết. Chú vị không thấy được không đành trả lời thì chúng ta hy vọng rằng có để được phát tính. Dạ, để được không đành có. Tại chúng ta trong cái cách suy nghĩ của Đức Bồ Tát là bản thân của mình bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm cái sanh già đau chết chi phối. Khi mà nó lại đi tìm cái sanh già đau chết chi phối là cái gì vậy? Cái gì mà trong cái mình bị sanh già đạo chết mà lại đi tìm cái sanh già đạo chết ở trong ngôn ngữ bình thường dễ hiểu hơn, và đây chúng ta có thể chuyển sang cái ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta để còn có dễ hiểu hơn không? Xin thỉnh đề đi Phật tập.
Còn Phật đàn kinh đệ được tam bảo, kinh đệ tòa thầy siêu thầy giác đẳng này được tề quỳ được Phật tăng ít mình hành được Phật tính thường tòa chỉ tâm cũng chỉ tôn được tăng. Xin chào với bài cô thiền nữ, xin chào Phật tử. Trong cái câu hỏi thảo luận số 2, khi Bồ Tát nghĩ về mình bị sanh già đau chết chi phối là đi tìm nhà cái sanh già đau chết chi chết chi phối, thì cái ý nghĩa này thì Đức Phật lúc bây giờ Đức Bồ Tát này nói là cái sự lặp lại. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái mục, nếu mình tính theo cái gần nhất á, là cái tâm của chúng ta sanh diệt. Rồi cái sắc tâm hiện tại chúng ta cũng sanh diệt. Nhưng mà rồi mình cũng lặp đi lặp lại những cái phiền não tham sân đó, những cái tư tưởng quay cuồng trong cái vòng sanh tử. Thí dụ mình giống như mình hiểu rằng bây giờ 80 năm mình thành ông này hay bà kia, mình có công danh sự nghiệp, có tiền tài vật chất, nhưng mà rồi mình chết đi rồi mình tiếp tục đầu thai trở lại nữa. Nếu mình có phước để làm người mình tiếp tục sanh trở lại nữa, thì như vậy cũng giống như là mình quay cuồng ở trong sanh già đau chết, bị chi phối bởi những cái định lực, hay là chi phối bởi những cái mãnh lực phiền não, mãnh lực nghiệp, những cái điều đó nó chi phối mình và cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. nên gọi là bị chi phối. Rồi bị sanh già đó chết chi phối là nói cái sự lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Mình đi tìm những cái đó, cái nghe chúng sanh bởi vậy. Bởi vì trong tô Phật cứu số tâm ba cũng phải lang thang bao kiếp sống, ta tìm hoài không gặp. Kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái bài kệ Pháp Cú đó rằng lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh, có nghĩa là tái sanh rồi già đó chết rồi tái sanh trở lại nữa, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Nên khi ngày cho chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn bị sanh già đó chết, nếu mình tính mỗi kiếp sống, rồi mình nếu mình tính rằng mỗi cái sự sanh diệt cái trong cái tư tưởng hành động của chúng ta, thì nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Ví dụ giống như bữa hôm nay ấy, mình làm nông rồi ngày mai mình cũng cuốc ruộng, năm nay mình làm nông rồi năm tới cũng làm nông, năm nay cuốc ruộng năm tới cũng cuốc ruộng, năm nay cày ruộng năm tới cũng cày ruộng, năm nay gieo mạ năm tới cũng gieo mạ. Rồi giống như người đi buôn vậy đó, bữa nay đẩy xe vô bán được mớ hàng, ngày mai đẩy xe ra bán mớ hàng, mốt đẩy xe ra cũng nhận hàng bán hàng, nhận hàng bán hàng, nhận hàng bán hàng, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Thì đó cũng giống như mình bị cái ràng buộc chi phối, bị cái sanh già đau chết nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Mình cứ cái điều đó cứ lặp đi lặp lại hoài nên gọi là chi phối, mình không có thoát ly được nó. Mình không thoát ly được nó nên gọi là như năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy. Và mình cũng không dễ gì mình thoát ly ra được sanh già đó chết. Nên ngài mới nói rằng mình bị sanh già đó chết rồi bị chi phối, lại đi tìm cái sanh già đó chết. Thế gian là như vậy, chỉ có khi nào bậc đạo sư thấy ra cái việc làm cứ lặp đi lặp lại hoài của mình như vậy, thì ngài dạy cho mình phải thoát ly con đường đó. Thoát ly con đường đó, nếu mình không thoát ly con đường đó thì mình cứ lặp đi lặp lại hoài. Nên nhiều khi mình thấy một cái người làm nghề nghiệp cũng vậy, họ làm cái nghề nghiệp gì bữa nay cũng thấy họ cầm họ làm cái nghề đó, ngày mai cũng thấy họ làm cái nghề đó, rồi họ cũng bị khổ đau trên cái nghề đó. Đâu có phải quý vị thấy một cái nghề nghiệp nào mình làm cũng chịu mưa chịu nắng chịu gió chịu rét chịu sớm mũi mồng rồi bị người ta nói nặng nói nhẹ nói này nói kia, mà cứ ngày nào lặp lại cũng bị đau khổ lặp lại hoài như vậy. Thì chúng ta nghĩ rằng cái đó nó chi phối chúng ta và lặp đi lặp lại hoài như vậy á. Nên khi mà Đức Bồ Tát suy nghĩ về cái sự sanh già đau chết bị chi phối, bị dẫn lọc đi lặp lại hoài như vậy, thì đó là một bài cái đóng góp trong cái câu hỏi thứ hai mà Thượng Tọa vừa hỏi. Nếu còn cái ý gì nữa thì con thỉnh với Thượng Tọa trình bày thêm, con xin gửi nhất là Thượng Tọa Nhật Đắng ạ.
Kính chân Đại Pháp Tân, Đại Pháp Tân ơi, hôm nay Đại Pháp Tân là vị giảng sư, không biết được Đại Pháp Tân có thể trở lại với câu hỏi này không? Với câu thảo luận số 3 cũng. Nếu Đại Pháp Tân có mặt ở chủ máy thì xin được con theo cho biết. Dạ thưa, Đại Pháp Tân nói rằng là ngay từ lúc mà mình nhìn thấy cảnh già bệnh chết và bị sa môn đó, thì ngài đã làm một quyết định là rời bỏ cuộc sống hiện tại để xuất gia. Nhưng mà Đại Pháp Tân chúng ta thấy rõ rằng tất cả những người tu và kể cả Đức Thế Tôn của chúng ta cũng vậy, thì ngài cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Thì như vậy có người đặt vấn đề là từ cái chỗ bị già đau chết chi phối đi tìm cái không sanh không già không chết, nhưng mà rồi tất cả chúng ta đều bị già đau chết chi phối, như vậy sẽ giải thoát bằng chỗ nào? Xin thỉnh Đại Đức Phật Tử.
Và Nam Mô Bích Thay Giá, Nam Mô Tham Mã Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lệ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lệ Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và tôn chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Con nghĩ rằng cái câu này rất là thiết thực, rất là hay. Thật sự ra là như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó, thì như cái bài học hôm nay đó, chúng ta biết rằng Đức Phật ngài nói rằng chúng ta đang bị ở trong cái sự sanh già bệnh chết, là lại đi tìm cầu cái sanh già bệnh chết với một cái người phàm mà không có thiếu chí đó, là như vậy. Thì thật sự ra thì cuộc sống thì ngay cả Đức Phật cũng vậy, khi mà ngài còn Bồ Tát đó, ngài xuất gia đó, thì cái sự mà ngài quyết định để xuất gia đó là một cái tâm phải nói rằng đại hùng đại lực chứ không phải là đơn giản. Bởi vì cái điều mà ngài suy nghĩ đó, thì thay vì một điều đó, một với cái xong trong một cái hoàn cảnh mà mình đang có đó, ví dụ như Đức Bồ Tát Thái Tử ngài có được những cái đầy đủ sự quyền lực, đầy đủ sự vương vị và đầy đủ những cái sự vinh hoa phú quý, tất cả những cái đó đều có hết, nhưng mà ngài lại từ bỏ những điều đó, từ bỏ những điều đó, và lại ngài suy nghĩ rằng mình đang bị ở trong cái sự sanh già bệnh chết đó. Rồi bởi vậy cho nên là ngài nói rằng ta đã thấy được cái sự sanh già bệnh chết đó, và ra đi tìm cái đường, tức là tìm cầu một cái điều gì đó để vượt ra khỏi, hay là không còn nó nằm ở trong cái sự mà sanh già bệnh chết nữa, tức là vượt ra khỏi những cái sanh già bệnh chết đó. Thì cái điều á, chúng ta biết rằng là một cái nhân mà nó dẫn đến cái đời sống luân hồi của chúng ta á, thì phải nói rằng do nghiệp và do phiền não nó chi phối rất là lớn, nó chi phối cho chúng ta ở đời, do đời sống quá khứ rồi nó dẫn đến tới đời sống hiện tại, và đời sống ở tương lai đó nó cũng bị phụ thuộc vào cái do những cái nghiệp và phiền não hết. Cho nên là chúng ta sanh ở đời rồi chúng ta có mặt ở kiếp này, có mặt ở cái thân nhân loại, hoặc là có mặt ở thân ở cõi người, cõi trời, hoặc là có khi thì sanh ở trong cảnh khổ, phát xuất từ ở cái dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Thì một cái điều đó là mình mà Đức Phật này cũng nói rằng ngài cũng thấy được cái sự sinh già bệnh chết nó đang chi phối, và do đó thì ngài lại có một cái suy nghĩ khác với một cái suy nghĩ của một cái thế tử, hay là khác suy nghĩ của một cái người phàm phu thiếu trí. Ngài nói như vậy. Thì cái nhân mà chúng ta đang bị sự sanh già bệnh chết á, thì thật sự không phải là chỉ một đời hai đời, mà nó là nó có sự liên kết, hay là nó là cái sự liên tục như vậy. Do vô minh cho nên có hành dẫn đến hành động, do hành động cho nên là có cái sự tái sanh, hay hoặc là có cái một cái diễn biến khác ở trong đời sống, những cái điều này điều kia. Tất cả những điều đó nó cũng đều là kéo ra do nhân quả, nó liên quan với cái đời sống quá khứ hiện tại và nó kéo dài đến tương lai. Thì cái việc mà chúng ta có mặt trong đời này có sanh ra đó là cái kết quả của phiền não, sanh ra đó là kết quả của cái gì, cái sanh ra đó là kết quả của nghiệp, do chúng ta tạo tác, trong đó có thiện nghiệp và ác nghiệp, mà ác nghiệp thì dân cảnh khổ, mà thiện nghiệp thì sanh cảnh an vui, ví dụ như vậy. Nhưng mà do có sanh thì là sanh ở cõi trời, cõi người hay là như thế nào thì đều là trong cái kết quả của điều khổ hết. Mà có sanh thì nó phải có cái sự già, sự bệnh, sự chết. Nó là cái chuyện đó, là nó là chuyện hết sức là tự nhiên ở trong đời sống. Nó tự nhiên không phải là nó không có nguyên nhân. Tức là nó có nguyên nhân là do phiền não và do nghiệp, cho nên mình suy nghĩ được cái nguồn gốc của nó là từ ở cái điều mà Đức Phật ngài đã suy nghĩ đó. Dạ, ngài đã suy nghĩ đó, ngài có khởi lên một cái trí để suy nghĩ đó, tức là chúng ta đang bị sự sanh, đang bị sự già, sự bệnh, sự chết, và do đó thì ngài suy nghĩ rằng ngài phải tìm cách gì đó để vượt ra khỏi cái sự sanh già bệnh chết đó. Mà cái gì mà có sanh ra thì phải có già bệnh chết chứ, nó phải đi đến sự lão quá rồi đi đến cái sự chết chứ. Không có một cái pháp hữu vi nào mà sanh ra đời, nó có hiện hữu ở đời mà nó không có bị hoại diệt hết á. Cho nên là chúng ta biết tu á, là những cái gì mà giống như là cái dần tới của bánh xe, chúng ta sẽ tìm cái cách để thắng nó đi, làm cho nó giảm đi, và đến một lúc nào đó á, thì cái dần tới của bánh xe nó không còn xây được nữa. Có nghĩa là đời sống luân hồi, bánh xe luân hồi nó không có xây được nữa, chúng ta đã chẩn đoán nó được rồi thì nó không còn say, nhưng mà ít ra là chúng ta bắt đầu khởi động và khởi động bắt đầu đạp cái thắng nó để chuẩn bị thắng nó lại thì những cái trớn nó còn thì dĩ nhiên nó phải còn. Dĩ nhiên vì vậy cho nên hả, mà cái trớn cái bánh xe nó còn, cũng như vậy cái đời sống luân hồi của mình là do phiền não nó vẫn còn, do nghiệp nó vẫn còn, cho nên là chúng ta có mặt ở trong đời này là có sanh, mà có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Cho nên là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài nói ở trong kinh Thiên Sứ, ngài nói rằng là này kẻ tội nhân chưa, ngươi có thấy được năm cái hiện tướng không? Hiện tướng của kẻ một kẻ sơ sinh, hiện tướng của một cái người già, hiện tướng của một người bệnh, hiện tướng của một người tù tội và hiện tướng của một người chết, vân vân. Thì những cái hiện tướng đó nó để cho mình thấy rõ rằng nó đang diễn ra. Và cái mà chúng ta ví dụ như chúng ta đang tu á, chúng ta tu á cũng nghĩa là một người mà đang diệt từ từ, đang diệt từ từ những cái hệ quả của nó, tức là đang chặn những cái nhân, tức là chúng ta tu là để chặn bớt những cái phiền não, tức là diệt bớt những phiền não, diệt bớt những cái nghiệp, không còn tạo tác những cái nghiệp nữa, thì đến một lúc nào đó không còn phiền não, đến một lúc nào đó không còn nghiệp thì đời sống luân hồi nó sẽ không còn tiếp diễn nữa. Mà còn tiếp diễn luân hồi có nghĩa là còn sanh, mà còn sanh thì dẫn đến sự chết. Cho nên là mình biết tu là có nghĩa là mình đã hiểu ra, nhận ra. Nhưng mà giống như là một người mà bắt đầu thắng, bắt đầu đạp thắng, bắt đầu là kìm lại cái bánh xe đó, mà cái trớn của bánh xe thì nó vẫn còn tiếp diễn, nó tiếp diễn. Mà mình không, mình đạp lê lê, mình ấy thắng, đạp thắng lê lê thì nó sẽ từ từ nó sẽ dừng lại. Còn nếu mà mình đạp thắng hẳn luôn á, từ mạnh á, thì nó sẽ dừng lại. Mà đến khi nào nó dừng lại thì có nghĩa là hiện tượng mà sự sanh già bệnh chết nó không còn. Còn cái việc mà chúng ta tu ở đây cũng có nghĩa là cái quả nó còn, tức là cái quả của luân hồi nó còn, do cái nhân, tức là tha mái là chấp thủ, do cái nhân của cái việc tạo tác ra, tức là hành, do những cái nhân đó cho nên nó dẫn đến cái hệ quả là sanh già bệnh chết, những cái sự khác nó diễn ra trong đời sống của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng là người tu cũng là hiểu được những điều đó, và tùy vào mỗi người, tùy vào mỗi người mà chúng ta có cái cách để dẹp bỏ những cái phiền não hay dẹp bỏ những cái nghiệp, thì chúng ta đến khi nào mà chúng ta dứt hẳn những cái phiền não thì chúng ta không còn luân hồi nữa. Mã còn luân hồi có nghĩa là còn cái sự sanh, mã sanh thì nó có già bệnh chết, đó là cái hiện tướng nó diễn ra ở trong đời sống của mình, không sao tránh khỏi những điều đó. Cho nên là tu thì người tu cũng phải chết thôi, có thân là chết thôi, bởi vì cái pháp hữu vi mà hữu vi nó hiện lên thì nó phải bị vi đến sự hoại diệt, nó không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị hoại diệt thôi. Mình tu cũng vậy, chính bản thân của chính Đức Phật cũng vậy thôi, ngài cũng hiểu ra những điều đó. Khi có cái thân của hệ quả, và ngay cả những cái bài kệ đầu tiên mà Đức Phật ngài xác định, lúc Đức Bồ Tát ngài xác định lúc mà ngài đản sanh thì ngài nói là thân này là kiếp này là kiếp chót, không còn trở lại trạng thái này nữa. Mà trở lại trạng thái thì còn luân hồi, mà không còn trở lại thì không còn luân hồi nữa, tức là không còn tiếp diễn của sự khổ, của sự sanh già bệnh chết nữa. Còn mình thì có nghĩa là cũng đang tu, đang làm cho những cái điều, những phiền não nó được dơi đi, nhưng mà chưa dơi được, cái quả nó, hệ quả nó vẫn còn. Và do vậy, không phải vì vậy mà mình lại không tu, không tu tập, mình không trau dồi cho mình, bởi vì mình làm cho phiền não một ngày một chút á, nó mòn đi, nó mòn đi, đến một lúc nào đó nó tiêu mất hết, thì cái hệ quả nó không còn, của sự sanh không còn, mà sanh không còn thì sự chết nó cũng không còn, già nó cũng không có. Thì qua đây thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình, mà cái gì mà không biết con xin chia sẻ đến chư đại đức tăng, và cũng chia sẻ đến quý vị là như vậy. Con xin báo với thượng tọa giác đẳng biết rằng thượng tọa Tỳ Siêu đã bị trục trặc cái đường nét, thượng tọa mới báo cho con biết, và mới gọi điện thoại cho con biết, cho nên là thượng tọa Tỳ Siêu sẽ rời rơm. Con kính báo với thượng tọa biết rõ như vậy. Và bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Xin kính chào Đức Phật tử. Tử Vi Tư Quỳnh không nhớ có comic gì không? Nếu mà Tử Vi Tư Quỳnh comic được xưng là Minh Đức Tư Quỳnh hoàn thiện cho mình. Chứ không, Tử Vi Tư Quỳnh ở trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng ở trong một lúc bất chợt nào đó, lúc Bồ Tát này nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh bị sa môn, cái ấn tượng nó của ta đập mạnh vào trung tâm não, sâu đậm một cách sâu đậm vào trung tâm não của ngài. Để chúng ta nhìn dựa lên cái nhìn bình thường của chúng ta thôi, thì tại sao cũng có một sự việc, ví dụ như là nhìn thấy một người chết, hay là nhìn thấy cái khổ của chúng sinh, nhưng mà có lúc thì chúng ta rất là hờ hững, nhưng mà có lúc thì những điều đó nó lại làm cho chúng ta động tâm. Thì để biết tụi mình có thể cho biết lý do tại sao không? Thành viên được tụi mình.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé, Nam Mô Tham Ma nhé, Nam Mô Sang Thầy nhé. Dạ, thưa đi kính nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn thầy Quang, cảm ơn cụ ông. Có cơ lễ đến từ thời giấc đẳng để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hành, để Đức Trợ Lực, Thượng Chí Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung đông. Thân chào đến quý Trần Nữ, Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Vì cái đặc thường tòa quá thật thì cái ấn tượng làm cho chúng ta tác động rất là lớn. Mà không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái tâm tư mà chúng ta nhìn thấy những cái cảnh, chẳng hạn như bây giờ cảnh sanh già đau chết ở trong cuộc sống này, khi Đức Bồ Tát ngài nhìn thấy những cái cảnh tượng đó, cái tâm tư của ngài nó khác hơn chúng ta. Bởi vì chính gì? Điều thứ nhất là ngài có một chí hướng, có một sự tầm cầu, có một sự tầm cầu cái đạo giải thoát, tầm cầu mong cho mình giác ngộ, mong cho mình hiểu biết tận cùng của thế giới để có giác ngộ chân lý, để mà giáo dẫn, để mà chỉ dạy cho chúng sinh. Và ở đó nó đến cái tâm bi của Bồ Tát, thương chúng sinh, thấy chúng sinh như vậy và nghĩ rằng cái hình ảnh của mình cũng như thế đó. Nghe qua trộm cái tâm tư của chúng sinh đang đau khổ cũng như chính ngài đang hiện diện đau khổ đó, đây chính là một ấn tượng mà đặc biệt. Cái nhìn của Bồ Tát và cái nhìn của chúng sinh nó khác hơn. Khi chúng ta thương, khi chúng ta thích, chúng ta vừa lòng hay không vừa lòng với những cái chuyện mà có thể nói rằng có đôi khi chúng ta thích thì chúng ta có cái ấn tượng lớn, còn chúng ta không thích thì chúng ta không có ấn tượng lớn. Ở đó nó còn do cái gì? Còn do cái ái. Mà ở đây thì Đức Bồ Tát ngài trên cái nhìn của, bằng cái nhìn của giác giả, bằng cái nhìn của sự thương xót chúng sinh mà ngài coi tất cả là đồng nhất. Thế ở đây cái ấn tượng đó nó tác động mạnh hơn, mạnh hơn những cái lúc khác, là bởi vì cảnh đó nó làm cảnh trưởng. Mà từ xưa tới giờ chúng ta thấy riêng đặc biệt là Bồ Tát ngày đó, bây giờ thấy cái cảnh sanh già đau chết như vậy, bởi khi dạo bốn cửa thành thì mình thấy được cái hình ảnh như vậy. Và có khi chúng ta cũng bắt gặp được, các quý vị, chứ không phải là không. Có khi mình gặp người ta chết chóc nhiều, mình gặp người ta đám tang đám ma nó rất là nhiều, người ta những cuộc chia ly, những cuộc mà khổ sở chúng ta gặp hoài, nhưng chúng ta không có, có đôi khi không có, có một cái động tâm. Nhưng những lúc mà chẳng hạn như bây giờ tự nhiên chúng ta thấy cái hình ảnh của mẹ người ta chết, và chúng ta đứng đó, cái chúng ta nhớ lại cái ấn tượng mẹ của mình đã chết, người thân của mình đã chết, mình chia lìa những sự đó, thì tự động có đôi khi đó nó sẽ tác động rất là nhiều, làm cho chúng ta buồn, chúng ta nhớ. Đây là một chuyện. Hoặc là chúng ta cảm thấy nhiều khi tại sao mà mình nói rằng mình tu hoài mà mình không chứng đắc, hay mà tu hoài mà tự nhiên không thấy được. Có đôi lúc chúng ta cũng cảm nhận được chứ không phải là không. Quả thật thì chưa cảm nhận được cái sự đắc chứng, nhưng cảm nhận được cuộc sống nó là vô thường, cuộc sống nó là thương phải xa, cái phải gần, cuộc sống này phải chia lìa, sự vật mà ta thương ta yêu, Thì khi có những lúc mà chúng ta cảm thấy có một, bây giờ mình thích, mình nhớ, mình thương một người nào đó, thì chúng ta biết rằng lời Phật dạy như vậy, nhưng có đôi khi chúng ta chưa có thấm. Nhưng đến khi mà chúng ta thấy cái sự chia lìa của người và của chính mình, của người hoặc là của chính mình, thì thế là chúng ta sẽ có cái sự động tâm ngay. Mà cái sự động tâm đó chính là cái gì? Chính là cái cái điều mà nó ảnh hưởng đến hết sức là vô to lớn ở trong cái tinh thần của chúng ta. Nhiều khi chúng ta im lặng nhưng chúng ta rất là buồn, hay hoặc là có những người có thể rơi nước mắt, có những người có thể là thấy hình ảnh mà đau khổ của người khác cũng như chính là đau khổ của mình, thì đây chính là một cái động tâm. Thì tại sao mà chúng có những lúc mà chúng ta nó đậu phát lên, rồi có những lúc chúng ta im lặng, có những lúc mà chúng ta không có cảm giác gì cả, thì cái đó cũng tùy theo có những lúc chúng ta vui, có những lúc chúng ta buồn, có những lúc chúng ta có những cái hình thái như thế này như thế nọ, thì đó là do tâm lúc đó nó làm chủ, do tâm lúc đó nó quá khứ nó động về, hay là cái tưởng tri nó mạnh, thì chúng ta sẽ nhớ. Chúng ta thấy người ta khóc vì cha mẹ phải xa con, vì con phải xa cha mẹ, khóc vì thấy những cảnh tang thương, khóc khi chúng ta phải gặp những cái đau khổ đó. Tức là thường trong những lần mà chúng con đi nghỉ lão, chúng con đi những cái lúc cái nơi mà nó khổ sở đó, thì khi đi đến lúc đó thì có những lúc đó mình đi ở các cái nơi từ thiện, thì mình gặp cái cảnh này cảnh nọ, thì nó quá nhiều lần mình cũng cảm thấy có một cái tâm nó có một phần cảm động, một phần rung động. Nhưng có những lúc mà bão táp, những lúc mà đi vào những cái nơi đó toàn là nhà cửa của họ nó ngang nhà, nó nửa cái nhà, mà ta đứng ngơ ngốc, rồi có những cụ bà, có những người mà nghèo khổ, có những đứa trẻ nó ngơ ngác, thì tự nhiên lúc đó những cái tâm tư lúc mình nghĩ quả thật cái con người đối diện với cái sống này, đối diện với cái sự sống này hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là đơn giản, mà chúng sinh chịu khổ quá, chỉ một gói mì, chỉ một cục kẹo, một cái bánh, một ít coi như là vật phẩm để cứu trợ mà tại sao họ cần thiết và có đôi khi họ tranh giành, thì mình thấy là những cái đó mình cảm thấy rất là thương, cảm thấy rất là ấn tượng. Thì cái trạng thái ấn tượng đó những lần khác tại sao không, nhưng những lần này cái cảnh hiện tại nó tác động, và ngay lúc đó tự nhiên chúng ta có thể gặp một cái hình ảnh một cái cụ bà nào đó nghèo khổ sở đến để nhận một gói mì, đến để nhận một cái túi thuốc, một cái bịch thuốc hay một vật phẩm mùng mền, áo gạo gì, hoặc là một chút ít tiền bạc gì đó, thì tự nhiên mình cảm thấy rằng cũng khiếp, sao chúng sinh phải khổ vô cùng, sao chúng sinh phải chúng nghe quá, cái sự sống trên cuộc sống này hết sức là bất an, và cũng như quả thật chúng sinh thiếu phước quá thì họ phải đau khổ nhiều. Từ chỗ đó mình nghĩ rằng quả thật Đức Phật này dạy cần thiết, cần phải xả ly, cần phải không có cần phải là chúng ta phải có một cái một phần hào sảng, một phần mà chúng ta gửi gắm đến cho người, một phần chúng ta san sẻ thì chúng ta sẽ được an lành. Chứ đừng bao giờ mong, và mình ước nguyện rằng mong rằng từ nay những công đức thiện việc, những công đức việc lành này xin đời sau đời đời kiếp kiếp khi còn luân hồi, mình đừng bao giờ phải gặp những cái cảnh khổ nguy nan như thế này. Thì những lúc đó cái tâm của con có cái sự suy nghĩ như vậy, và nguyện rằng do những công đức này, và nguyện rằng đời đời kiếp kiếp nào khi còn sanh tử đau khổ, không bao giờ bị đói khát, không bao giờ bị những cái tai ương của đau nước lửa binh mà làm cho mình phải cái khổ sở, làm cho mình phải trắng tay, mong rằng hãy được bình yên. Thì những cái tác động đó, những cái ảnh hưởng đó nó rất là lớn ở trong đầu của chúng ta, mà có đôi khi chúng ta thấy, chúng ta nhìn, chúng ta lại không quan sát, hay chúng ta không có nhìn sâu, không có nhìn thẳng, chúng ta rất là hời hững. Khi thấy một người chết, tâm chúng ta hãy có một hướng động, tâm chúng ta phải có một ấn tượng nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ chết. Họ đang chia lìa với người thân của người ta thì cũng chính là mình cũng sẽ chia lìa với người thân của mình. Nếu chúng ta có mang một cái hình ảnh đó vào trong tâm mình thì cái tâm của chúng ta có một diện phật, và tâm của chúng ta đó cũng là tâm tu. Nhờ cái ấn tượng đó mà chúng ta nhàm chán xả ly một chút xíu để chúng ta tiến tu, đây là cái giá trị Phật pháp. Mà chúng ta cần nhớ ấn tượng đó để tác động để chúng ta nhàm chán xả ly, chứ không phải tác động mà để chúng ta buồn. Thấy người ta buồn, cha mẹ người ta chết, chồng vợ con người ta chết, cái tự nhiên mình buồn. Mình buồn đây không phải là mình buồn vì cái sự tiếc thương đồng cảm mình nghĩ rằng mình cũng như họ, mà là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết rằng chúng sinh chính vì hiện hữu, chính vì còn chấp thủ bảo bọc quá, nghĩ rằng đây là con mình, đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là vợ mình, đây là tài sản của mình, mà chính bây giờ đau khổ. Chính Phật nói khi tất cả chúng sinh khi đã chết rồi thì đi theo mang theo cái gì, cái việc nghiệp, cái việc làm, việc ác, việc thiện, còn tất cả mọi thứ nó đều là bỏ lại bởi vì chính thân này còn không có thì con đâu, tài sản đâu, vợ chồng đâu, danh tiếng đâu, tất cả nó là để lại cho cuộc đời này, đến cũng không và ra đi cũng không có mang theo cái gì, chỉ là cái việc thiện, việc ác, việc lành, việc xấu mà chúng ta đã tạo. Thì cái tác động mà để chúng ta, cái ấn tượng mà để chúng ta tư duy là chúng ta phải tư duy như vậy, chứ thôi mà ấn tượng nghĩ rằng rồi người ta bệnh rồi mới mốt mình cũng bệnh, cho nên mình cố gắng khi còn sức khỏe mình hay làm cái điều lợi ích. Thế người ta chết rồi bây giờ mình còn sống thì mình tranh thủ trong kiếp sống này để mình làm những cái việc thiện, chứ thôi mình thấy người ta chết rồi đưa vào cái sợ chết để ấn tượng ghi lại cái sợ chết của mình, thì như vậy không phải là cách nhìn bằng cách không phải nhìn một cái bức cảnh tướng để chúng ta tu, hay là nhìn những cái cảnh mà cái cảnh vô thường, cái cảnh khổ não đó mà để chúng ta chờ chúng ta đưa đến chúng ta phải là đau khổ sầu muộn, mà nhìn những cảnh tượng đó để chúng ta tâm của chúng ta tích cực, chúng ta tiến tu và chúng ta hành cái thiện sự nó tốt đẹp hơn. Thì chúng ta thường tọa con có đôi điều xin trả lời như vậy, nếu có điều gì cần buộc tốt trực kính cung thỉnh ngài. Nam mô của thầy á.
Sao thú, kính thưa Đại Đức Tịnh Nguyệt, Đại Đức Pháp Tịnh, có còn ở lúc trước đấy không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tịnh. Thứ vì Đại Đức Tịnh là vì giáo sư trẻ nhất ở trong Phật Pháp, và tất cả chúng ta đều phải ghi nhận rằng Đại Đức Tịnh là những trẻ nhất hoặc là người kiên nhẫn nhất. Khi đang đi khỏi Đại Đức Pháp Tịnh, mình nghĩ lắm cố gắng để chống đỡ khi mà không chưa tâm, nhưng mà vào trong lòng thì cũng chờ rất là mỏi mòn rất lâu để hoàn thành cái công việc của mình, xuống thứ 8 tháng và mới có Đại Đức Pháp Tịnh. Đại Đức Pháp Tịnh là câu hỏi cuối cùng mà chúng ta nêu ra ở tại đây, đó là cái tâm xả ly của Bồ Tát, và khi Bồ Tát nhìn thấy cảnh đó nó có giống cái tâm trạng tại người ta gọi là chán đời không? Có nhiều người đó mới đi đám tang về bây giờ thấy cái cảnh vật chất thì chán đời quá, cái tâm trạng nó có giống tâm trạng của Đức Bồ Tát không, hay là có gì khác biệt? Kính thưa Đại Đức Pháp Tịnh.
Một cái tâm tự tạo được một tác, có nghĩa là chúng ta phải nhìn như là cũng như là những cái tâm đại quyền mà được học với Phật tử. Vì sao vậy? Vì những cái trạng thái mà xả lý của Bồ Tát đó, thì ở quý vị thấy rằng là do Bồ Tát không có dính mắt của thế gian. Tại vì cái chuyện mà xả lý này có nghĩa là Bồ Tát sẽ không có thương vật đi ở cái con đường nước tiêu binh hoặc là cái con đường đó giữa chính giữa. Nhưng mà chính giữa với hai cái trạng thái gì cũng vậy, chính giữa với hai cái trạng thái là không có dính mắt và thứ hai không có dính mắt vào những cái chuyện xa ra hoặc là cảnh sắc hoặc là cảnh gì đó, đúng không? Và không có dính mắt vào một cái nỗi sợ hãi, không dính mắt vào những cái chuyện sợ hãi. Thì cái sự nhìn nhận là chúng ta thường thường cũng thấy như vậy. Và nếu mà căn cứ vào chân tâm thì quý vị thấy cũng thường thường cái sự xả ly này á, cái xả ly mà được mà tăng ở trong tâm vậy thì ở trong cái trường những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là khi mà Bồ Tát quay trở về thấy cái sự tâm khi mà quay trở về đó hoàn tâm với một cái tâm tư một cái tâm tư là lo suy nghĩ suy nghĩ thôi, nghĩ chúng ta cũng già thôi, nhân viên là đã thấy già, mọi người thấy già thôi không? Thì chính cái tâm trạng này chúng ta thấy rằng là không phải là dính mắt hoặc là không phải là có một cái sự mà sợ hãi như chúng ta. Vì vậy là mình căn cứ trong những cái điều này là có thể mình thấy rằng là đó là những cái tâm đại diện đạo tả, mà những cái tâm đại diện đạo tả này là nó không dung lập, không dung lập có nghĩa là nó không bị dưới một cái dính mắt, không có bị cái nỗi mà sợ hãi như chúng ta. Còn là thường người đó, đối với càng hôn chúng ta ví dụ như đó, chúng ta gặp một cái cảnh tượng chúng ta vừa đi mà cái đánh tay rồi hoặc là chúng ta gặp một cái tai nạn thương tâm này không thì mình có cái sự hết lại chúng phải là mình sợ hãi mà mình chém chân cái đời sống như thế nào. Thường thường thì chúng ta ít có cái trạng thái này. Quý vị biết rằng là có những cái lúc mà chúng tôi gặp những cái bệnh thì nó cũng như là cái tâm của mình gặp những cái cảnh đó nó diễn biến tùy theo thời gian của mình. Ví dụ như cái thời gian nào mà mình không có quán về cái sự bệnh hoặc là mình không có quán về cái sự chết, thì khi mà mình gặp những cái tai nạn thương tâm, quý vị biết bao nhiêu lần chúng tôi gặp đi vào ở trong bệnh viện chạy rẫy mà cái hoa mà thuộc về cái hoa mà thần kinh, quý vị biết rằng là đi vào đó thì giờ lúc đó cái tâm mình nó rất là cứng đầu. Tại vì chúng ta thấy người nào thì cái miệng thì cũng chưng rất là to, rồi có người thì chưng bầm đen lắm, người nào cũng phải nhận một cái ấm để mà chiều cái tâm phật. Thì quý vị nhìn những chủ trưởng là những cái hình ảnh đó, nếu mà chúng ta không có chân tâm và chúng ta không có chân tâm hiện tâm thì mình sẽ bị cứng đầu, có nghĩa là mình cũng như là mình bị chém hóa này tự nhiên mình không có bị lên máu hoặc là mình không có bị một tí chuyện có gì thôi. Nhưng mà tự nhiên là cái cảnh đó thì cái tay mình nó như là một cái người mà thấp tha thấp thẩm hơn thẩm giữa cái chấn trong người thôi. Thì cái trạng thái này thì rõ ràng là mình bị cái nỗi sợ hãi sợ hãi hơn về cái này, chứ không phải rằng là đây là cái ra cái trường hợp mà một tổ tâm đại diện mà họ ra. Bởi vì ở trong cái trường hợp này đó, thì chúng ta thấy rằng đó là cái gì quý vị, đó là những cái tâm tư mà họ cứ họ trả, có nghĩa là những cái trạng thái này của mình nó bị mê muội nó thường thường ví dụ như mình nói là mỗi đời đầu mình nói rằng là bị chống vắng mặt mày nhưng mà nếu mà mình phân tích ra thì chúng ta thấy rằng mình bị tâm tư lúc ấy giờ tâm tư nó mê muội nó họ trả nó nhìn những cái cảnh tượng nó khi ta nhìn được con người mình nó thất tha thất thở nó cũng như là cái người mà bị mất mất đi cái quy tắc mất đi cái quy tắc thì đó là cái trạng thái nhất của toàn thân chúng ta khi mà mình thiếu mất tập trung tập mình thiếu tu tập đó thì mình sẽ bị cái trạng thái này. Còn nếu là cái người nào có tu tập thì người ta nhìn cái chủ đề như vậy người ta biết rằng đối với bản thân họ trước kia hoặc là trong tương lai nếu mà mình không khéo trong tập thì mình cũng đã hoặc là sẽ bị xảy ra những trường hợp này. Thì khi mà mình có cái trạng thái như vậy chúng ta cũng gọi là chúng ta có tâm thiện mà học với Phật đạo còn nguyên bản thì chúng ta thường là chúng ta bị dướng vào cái tâm tin và lòng là họ cứ sợ cả. Rồi lần này trong đầu khi nằm gặp cái cảnh tượng thì chúng ta thường thường chúng ta xảy ra những cái biểu hiện đó. Còn ngược lại nếu là chúng ta thấy ví dụ như quý vị mà mình không có sự tấn luyện thì không có sự tinh tập, mình đi ra đi lại thì mình gặp mình gặp ví dụ như là nhà cửa đẹp hoặc là xe đẹp hoặc là người đẹp cũng không, thì thường thường mình xảy ra cái trạng thái gì mình ước mơ, mình ước mơ hoặc là mình mong rằng ở trong tương lai được có được như vậy. Do cái sự cố gắng mình làm hay không thì cái sự cố gắng mình làm thì thật sự đó là một cái động cơ nó thúc đẩy muốn là mình bị dưới vào cái tham nóng trong đó. Đặc biệt chúng ta thấy rằng có nhiều người do người ta ví dụ như là quý vị thấy rằng là người ta không có thức chế gì nhiều, nhưng mà có khi những người đã bị rơi vào cái trạng thái gì quý vị, rơi vào cái trạng thái ví dụ như là những người đó người ta lớn lên trong gia đình lớn lên người ta có cảm được cái đó rồi, người ta có cảm được ví dụ như hồi đó giờ mình chưa được ở nhà lầu, mình chưa được ở nhà lầu thì khi nào mà mình có được cái nhà đó thì chúng ta xảy ra cái trạng thái gì tâm tham mà thuộc về đại. Nhưng mà đối với những người mà tâm gan lớn lên người ta ở nhà lầu lên thì bây giờ thì có từ cái nhà lầu này ra cái nhà lầu khác rồi thì người ta vẫn có tham, nhưng mà cái trạng thái của người ta là tham khổ cảm vì sao vậy, vì cái cảnh tượng này nó đã thường cũng là người ta thường thấy những cái điều này. Vậy thì cái thọ xả ở trong cái trường hợp này thì nó như thế nào, nó cần phải rằng cái trạng thái mà thọ xả của xả nguyên của bồ tát của chúng ta, bồ tát của chúng ta xả nguyên là tại sao vậy, tại vì bồ tát ở trong những cái môi trường khi mình có những tòa văn đài nhưng mà bồ tát ý thức được cái sự già và bệnh và chết, đến nỗi mà chúng ta bị căn cứ vào cái câu này chúng ta thấy rằng khi mà bồ tát bồ tát chúng ta có cái duyên lành có cái duyên lành khi mà bồ tát thở ra cái người đó như vậy, cái người đó sao mà cái tiếng nói khác khác mọi người thì lúc đó ta là cái giải thích là cái người này đang vươn ra vì mang lại cái chí bệnh thì tự nhiên bồ tát cũng rất nhiều suy nghĩ, tuy rằng chưa có đắc đạo quả nhưng mà bồ tát nghĩ rằng cái sự bệnh này nó cũng có tâm từ tâm từ cái chỗ chịu tâm do có tâm nhân cô già và có bệnh thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng trong cái đức lắm bồ tát của chúng ta suy nghĩ toàn là bằng những cái tâm thiện. Chứ nếu mà mình mà sợ hãi quý vị thấy rằng trường hợp đó mình sợ hãi rằng thì mình suy nghĩ cái điều đó được, quý vị thấy thường thường ví dụ như mình gặp cái người là người thân của mình đó đau bệnh người ta quên lo đó và lúc đó quý vị biết rằng có nhiều khi quý vị mới cần nhớ lại cái số điện thoại của bác sĩ mà mình cũng không nhớ được thì chính cái những cái trạng thái này quý vị thấy rằng đâu phải là tâm tâm đại thiện, nếu mà tâm đại thiện mình sẽ có cái nguyện của chúng đó nên mình nhớ được bây giờ mình thấy người nhà của mình đau bệnh quên lo như vậy cái chuyện gì mình cần phải làm trước, cái chuyện gì mình cần phải làm sau, trước lúc lên là mình tìm những người nào mà giúp đỡ được và liên quan với mình, thì đó là cái trạng thái của mình có cái niềm trong đó mình mới làm được những cái công việc đó. Còn ngược lại là mình gặp những cảnh đó mình dính tính là cái số điện thoại thường ngày mình nhớ và mình nhớ gần gần như vậy mà bây giờ mình quên thì chính những cái trạng thái đó là chúng ta thấy rằng hàm quân của chúng ta thường thường gặp cảnh mà chúng ta thường một là chúng ta bị tham lắm, hai là chúng ta bị cái sự nó xả này với một cái tâm như là mình tâm tư có nghĩa là mình bị mê mờ với cảnh từ từ chúng ta nghe nói mê mờ với đối tượng, nhưng trong cái trường hợp này là mê mờ đối với cảnh. Vậy thì ở trong cái câu này thì con ai cũng được trình bày rằng tâm xả nguyên của Bồ Tát nó không có cái giống trạng thái của những người mà chán đời, vì cái trạng thái của người chán đời là họ cũng như là cái tâm họ nó có những cái sự mà lời mà
kita cinta dekat. cho quý Phật tử có lẽ là mấy cái Phật kính bị rất bất Phật cũng có thể là đã trả lời xong rồi. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị nghe một tin Phật về vị tổng thống Tatra Rahapaksa từ Bangladesh trở về, mà theo sau lại do Bangladesh hiến cúng. Bản tin này do Nguyễn Quang chuyển đến và sẽ đưa đến quý gia của quý vị qua lời trình bày của Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính lãnh đại chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Bản tin: Bích Lan, tổng thống Rahapaksa trở về với xá lợi tóc của Đức Phật do Bangladesh trao tặng. Colombo, Sri Lanka, ngày 22 tây tháng 4 năm 2011. Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã trở về Tích Lan hôm 20 tháng 4 sau một chuyến thăm Bangladesh 3 ngày. Tổng thống đã trở về với xá lợi tóc thiên của Đức Phật do Bangladesh trao tặng. Xá lợi thiên sẽ được thỉnh về chùa Hunubi Tiya Gangaramaya tại Colombo. Đáp lời lời thỉnh cầu của Tổng thống Tích Lan, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đồng ý trao xá lợi tóc giữ tại Chittagong để đưa về Tích Lan cho cuộc triển lãm công cộng đánh dấu lễ Phật đản lần thứ 2600. Tổng thống Rajapaksa đã trao lại xá lợi thiên cho Phó Thủ tướng T.M. Chayawardena tại phi trường, một chương trình tôn giáo đặc biệt đã hướng dẫn bởi Đại Tăng Đoàn, đứng đầu là Ngài Galaboda Nanisara Nayaka Thero tại phi trường. Dưới quyền Bộ trưởng Bộ Tôn giáo vụ, Chính phủ Tích Lan đã tổ chức một chương trình đặc biệt để tưởng niệm lần thứ 2600 năm Đức Phật thành đạo trong mùa Quốc xá vào ngày 17 tháng 5 năm nay. Cuộc triển lãm xá lợi tóc là một trong những sự kiện tổ chức bởi Bộ trưởng Bộ Giáo vụ để nhất phu nhân Sirampi Rajapaksa, hội đồng nội các, các nghị sĩ, thư ký tổng thống Lalit Wirachandra và một số đông nhân viên đã hiện diện tại phi trường. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Cảm ơn cô Chi Quang với bản dịch vừa rồi, và cảm ơn cô Adicha. Mình chỉ có biết thưa quý Phật tử, thì mai này thì chúng ta sẽ có một mai nói chuyện của đại biểu Pháp Đăng về đề tài tâm đạo, một vấn đề khác rất là quan trọng của đức mục sư của chúng ta khi ban ngày còn là Bồ Tát. Chính là sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Đại Tâm Ma đến đây được hoàn thành. Kính thưa quý Chi Phật tử, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi điều họp lớp học hôm nay. Kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi vẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. quyền các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng bác giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha bày tỏ ơn nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên và tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa thương chiến nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp thành từ cầu ý thân